đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Sáng ngày 2 tháng 3 năm 2016, rời Lâm Tỳ Ni trở về lại Ấn Độ. Đoàn chúng tôi đến Kushinaga, nơi Đức Phật đã xả bỏ sắc thân tứ đại, trở về với vô dư Niết Bàn, để lại sự thương tiếc ngậm ngùi cho tăng đoàn và toàn thể nhân loại.
Ngài A Nan khóc than bi bậc thượng nhân pháp hương còn đâu, vầng dương vụt tắt trên đầu, trời cao sụp đổ địa cầu chuyển rung, khẽ an ủi vô cùng bi mẫn.
Và đâu đó trên khóe mắt của các Phật tử trong đoàn, những dòng lệ nghẹn ngào tuôn chảy. Có lẽ đây là nơi gây sự xúc động nhất trong suốt quá trình hành hương.
Pháp chi nghi ngại vân vân nên đem ra hỏi Thế Tôn chỉ.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang đứng trước kim thân tượng Đức Phật Thích Ca nhập đại bát niết bàn. Ngài Huyền Trang đầu thế kỷ thứ bảy đến đây chiêm bái và đứng trước tôn tượng này, ngài đã cảm giác bài thơ rất nổi tiếng như sau: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đất nhân thân Phật diệt độ, áo não đã thay đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Tạo hình như sau: khi Phật còn pháp ở đời, con mãi còn trầm luân, nay con được thân người, ngài đã nhập diệt, buồn thương cho thân Phật mình kém may mắn, không gặp được kim thân Phật lúc ngài sanh tiền. Đó là lời thơ thay thế cho tất cả những tâm trạng của chúng ta, những người sanh sau Đức Thế Tôn hơn 26 thế kỷ. Chúng ta biết được người không có những ý muốn của ngài để lại trong tổng số gần 30.000 tài kinh về chân lý và đạo đức thanh cao. Ngày hôm nay, đoàn đại biểu chúng ta, những người Việt trong nước và khắp nơi, trở về nơi Đức Phật đã trút hơi thở cuối đời. Chúng ta không khỏi cảm mùi xúc động trước cảnh tượng sanh ly tử biệt này. Tôn giả A Nan, em của Đức Phật, cũng là thư ký riêng của ngài, cũng không thể là một trường hợp ngoại lệ. Tất cả chúng ta cũng như thế, buồn và nhớ về bậc đại đạo sư. Hãy liên tưởng về hơn 26 thế kỷ trước, cũng tại vị trí thiên liêng này, lúc đó là một vườn rừng ba la sa tọa, Đức Phật đã nằm một cách thư thái và nhẹ nhàng theo tư thế của con sư tử Chúa, dặn dò tất cả các đệ tử của ngài đừng buồn nổi, đừng khóc than, đừng quy lụy. Thân thể của Như Lai dầu gọi là kim thân cũng được cấu tạo bởi các nguyên lý đất nước, lửa và gió. Giờ đó 80 năm có mặt trong cõi đời giống như một chiếc xe trở nên già nổi, có những bộ phận đã bị hư, toàn bộ chiếc xe này cần được thay thế. Dù hình ảnh chiếc xe, Ngài muốn ám chỉ rằng thân thể này rồi phải có đến lúc chúng ta phải ra chào một cách vĩnh viễn để ra đi. Người biết tu học đánh đồng thân thể này là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi, vô thường đến cái thân, mà lớn nhất và nặng nhất là cái chết. Chúng ta không khỏi tránh khỏi nỗi đau xót phản ứng qua các dòng lệ và sự tiếc nuối cảm thương. Nhắc nhở điều đó, Đức Phật muốn các đệ tử của Ngài mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, vì Ngài thấy thế rất rõ tất cả các chân lý cao quý như tứ diệu đế và con đường dẫn đến sự giác ngộ giải thoát và phát chánh đạo. Đức Phật tuyên bố không còn giấu giếm một cái gì ở trong tay, trong tâm của Ngài. Những gì cần dạy đã dạy, các vị đệ tử đưa vào chân lý đó đã trở thành thánh nhân. Có người trên con đường trở thành thánh nhân, có người đang là chân nhân. Đức Phật có ngự thiêm ở đời này thêm một ngày nào nữa, một năm nào nữa, các chân lý và đạo đức được Đức Phật tuyên giảng cũng thế thôi. Sự ra đi của Ngài là một sự thúc giục cho tất cả những vị phàm tăng còn lại, các đệ tử còn lại hãy nỗ lực bắt chước các vị thánh tăng giác ngộ hiện tiền ngay trong một kiếp người. Như vậy đối với Đức Phật, chết cũng là một thông điệp, sống là một thông điệp sống, và chết của Ngài là cơ hội để giúp cho các đệ tử của Ngài tu tập và hành đạo tốt đẹp hơn. Nhắc nhở mọi điều, nhất là tứ diệu đế cần phải thực tập truyền bá để nỗi khổ điều đau được khép lại. Những điều Ngài cần giảng dạy, Ngài đã lặp lại thêm một lần nữa ở tại vị trí thiên liên này. Sau đó Ngài nói rằng bây giờ hãy giữ yên lặng, Như Lai nhập vô như niết bàn. Vô như niết bàn được Đức Phật sử dụng không phải là một cảnh giới, một nơi chốn, một cõi Phật, mà là trạng thái yên nghỉ của một bậc đã được giác ngộ. Niết bàn theo nghĩa đen là sự tạm diệt tất cả các phiền não, và đặc biệt là tham ái, tức ta ra. Tham ái được có ba phương diện: dục ái, tức là khao khát tức dục, hữu ái, khao khát đã sinh, vô hữu ái, tức là sự trầm cảm tuyệt vọng. Tất cả các phương diện là những điều đã được Đức Phật và Ngài đã đạt được kết quả cao nhất. Vô như niết bàn là trạng thái niết bàn của một giác ngộ thân thiết nữa, không còn lệ thuộc vào thân thể này nữa. Và ngày hôm nay đoàn chúng ta đến đây chiêm ngưỡng kim thân dài 6 mét của Ngài tại vị trí lịch sử, và Ngài đã chúc hơi thở cứu đời. Chúng ta hãy cùng phát nguyện thực tập lời Phật dạy, truyền bá lời Phật dạy để an lạc hạnh phúc khắp mọi nơi.
Chúng ta đương vào
tứ niết bàn để cải thiện sự an vui hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại này. Và giờ đây tất cả hãy dâng lòng thành kính cho biết để đảnh lễ 12 đại đạo đối với bậc đại tổ sư vĩ đại của chúng ta.
Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi thật là vô cùng xúc động, tràn ngập những cảm xúc dào dạt hướng về Đức Thế Tôn cách đây 2600 năm, trong một đêm mà Ngài cùng chư vị Thánh Tăng đệ tử đến ngày này để Ngài nhập vô dư Niết Bàn. Tôi hồi tưởng lại cái không gian đó, cái không khí đó, trước cảnh Ngài ra đi, đệ tử ở lại, dù rằng Phật Pháp thì không có đi có ở, không có chết có sống, nhưng với con người bằng xác thân này thì đi đứng là lẽ đương nhiên và cũng làm sự xót thương không tả được. Tôi về đây thăm đất Phật, nơi Ngài nhập Niết Bàn, mà lòng luôn luôn dào dạt những cảm xúc lâng lâng nhớ về cái cảnh mà Đức Phật đã giả từ tất cả mọi người chúng ta để vào cảnh vô dư Niết Bàn. Và Ngài đã, trước khi Ngài vào Niết Bàn, Ngài đã gọi các đệ tử Thánh Tăng cũng như các vị tỳ kheo, và Ngài đã hỏi rằng những gì Như Lai nói các ông có gì thắc mắc không, các ông có những gì chưa hiểu không? Thì chư vị đệ tử Thánh Tăng cũng như phàm tăng đệ tử không muốn làm phiền nhiễu Ngài trong giờ phút đau thương đó, cho nên tất cả đều thưa rằng: Bạch Thế Tôn, những gì Như Lai nói chúng con đã hiểu, và tôi chỉ nhớ nhiêu đó thôi đã lại gây cho tôi biết bao nhiêu là xúc động. Giờ đây không biết nói gì khác hơn, trong không gian này, trong cái cảnh trí này, tôi là người đệ tử cách Ngài 2600 năm, mà còn được về nơi đây để mà chiêm ngưỡng, để mà nghiền ngắm cái cảnh quan ở đây, cũng như đánh lễ cái thân tượng của Ngài, thì đó là một niềm vinh hạnh và hạnh phúc nhất của đời người tu. Tôi không biết nói khác hơn được, và xin hồi hướng công đức này, nguyện ơn Phật soi chiếu để cho tất cả chúng con được thanh tịnh tu hành, để cho tất cả mọi Phật tử đều hướng về Phật Pháp, tất cả mọi con người trên thế gian này có dịp để lắng nghe được những lời nói minh triết của Đức Phật đối với vạn loại chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Pháp Danh Quảng Duyên, đến từ Hoa Kỳ. Thật là một điều hân hoan và hạnh phúc và đầy xúc động khi con được đặt chân đến đất Phật, do sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Nhật Từ đã tạo điều kiện cho hàng Phật tử chúng con được đến đất Phật để chiêm bái và đảnh lễ những thành tích của Đức Phật tại Ấn Độ. Thật là xúc động cho riêng bản thân con và tất cả Phật tử trong đoàn nói chung. Con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa cùng toàn thể chư tôn đức được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn luôn là bóng cây bồ đề để hàng Phật tử chúng con nương theo để tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa Thầy, con tên Võ Thị Thanh Liên, Pháp Danh Diệu Hoằng, ở phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Con mơ ước được đi về đất Phật, đi viếng Phật tích lâu lắm rồi, nhưng mà lần này con có duyên con được đi chung với cái đoàn của Thầy Nhật Từ dẫn đi viếng, đi hành hương về đất Phật. Con hết sức là vui mừng, phấn khởi và thấy hạnh phúc. Và đặc biệt là con thấy đi tới đâu, đi đây Phật tích chỗ nào, Thầy Nhật Từ đều giảng. Thành ra con được có nhiều thông tin, mặc dù con nghiên cứu giáo lý nhưng mà không thể có hiểu được cái chi tiết như là Thầy Nhật Từ đã giảng. Thầy Nhật Từ nói từ cái từng địa điểm cụ thể và nói luôn cả cái tư liệu lịch sử về Đức Phật Thích Ca. Cho nên là con càng thấy được cập nhật thông tin nhiều hơn và con thấy phấn khởi vô cùng, thấy hạnh phúc vô cùng. Mà đặc biệt là đi trên xe nghe được những cái băng đĩa của thầy Nhật Từ giảng. Thầy giảng rất là sinh động, rất là xúc tích. Thầy giảng về vấn đề là cuộc sống ở ngoài xã hội, thầy luôn gắn liền chứng minh nhân vật lịch sử cụ thể trong cái bài giảng của thầy. Nhất là tôi nghe tôi hết sức xúc động và hết sức là tán dương thầy giảng về, nói về là chất độc màu da cam mà người Việt Nam mình bị ảnh hưởng như thế nào. Thầy nói đến đâu, mốc thời gian lịch sử cụ thể thầy chứng minh hết. Mà cuối cùng thì thầy chốt vào là cái tâm Phật mình như thế nào, cái giải khổ như thế nào, cái nhân cái quả như thế nào. Thầy chốt về vấn đề là đạo. Cho nên con thấy rằng mặc dù mình là cũng là cái hiểu biết về chính trị, nhưng mà luôn luôn cập nhật thông tin thời sự chính trị xã hội, mà mình thấy rằng thầy nói thầy rất là nắm vững tình hình thời sự chính trị xã hội hiện tại. Thầy nói tới đâu thầy có liên hệ và chứng minh giải thích tới đó, cho nên mình thấy rất là hay cái bài giảng của thầy. Mà làm như vậy con nghĩ rằng dễ thuyết phục Phật tử cũng như là quần chúng rộng rãi ở bên ngoài để người ta hiểu về Phật mà ta có cái hướng thiện. Tôi thấy rất là hay, mà tôi nghĩ rằng là thầy Nhật Từ này với cái tuổi này và với cái lưu loát của thầy như vậy, tôi nghĩ rằng cái sự phát triển hoằng pháp của thầy càng là tăng tiến nhiều hơn. Và tôi cũng muốn mong được đi giếng nữa với đoàn của thầy và muốn nghe được nhiều băng đĩa của thầy giảng. Đặc biệt là hôm nay tôi đến cái địa điểm chỗ Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, mà khi vô đi kinh hành và đảnh lễ, nghe thầy Nhật Từ nói những câu thơ của thầy Huyền Trang hết sức là xúc động. Mà chúng tôi cũng như nhiều người hết sức là xúc động, cho nên là không thể cầm được. Thấy Đức Phật nằm, nhìn Đức Phật nằm và nghe thầy nói nữa, cho nên chúng tôi hết sức là cảm động, mà trong đoàn nhiều người cũng khóc đó. Cho nên cái hình ảnh thầy làm sao mà quên được. Thôi tới đây hết, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày đầu năm, chuyến hành hương đầu tiên của chúng con được đi cùng với Thượng Tọa Thích Nhật Từ và về thăm tại chùa Đại Niết Bàn, nơi Đức Phật đã nhập Niết Bàn tại nơi đây. Không những gì, con đã được đến nơi đây lần thứ ba, nhưng trong lòng con cứ mỗi lần một về đây thăm Đức Phật, được đảnh lễ Ngài, được nghe bài thơ của Ngài Huyền Trang do Đại Đức Thích Nhật Từ, do Thượng Tọa Thích Nhật Từ đọc lại, thì trong lòng chúng con, tất cả mọi người về đây bồi hồi xúc động, không cầm nổi được dòng nước mắt, chúng con nghẹn ngào, không nói nên lời. Đấng cho lành của chúng con, bậc đàn giác ngộ của nhân loại, dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng trong lòng chúng con không bao giờ nghĩ Ngài đã ra đi, luôn luôn tồn tại trong con hình ảnh của Ngài. Hôm nay con quỳ nơi đây thành tâm đảnh lễ Ngài, thành tâm cầu nguyện giáo pháp của Ngài được mãi mãi trường tồn. Là Phật tử, chúng con xin nguyện y giáo phụng hành tất cả những lời Phật dạy để chúng con thực hành trong đời sống hôm nay. Và lòng chúng con không gì hơn cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hãy nương vào chánh pháp của Ngài, được đem lại một cuộc đời tỉnh thức, cuộc đời an lạc, và luôn luôn là người Phật tử thực hành tất cả lời Phật dạy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, sáng hôm nay chúng ta có mặt tại chùa Đại Bát Niết Bàn, gọi tắt là chùa Niết Bàn. Theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật trút hơi thở cuối đời vào ngày rằm tháng 2 âm lịch. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật trút hơi thở cuối đời vào ngày rằm tháng 4. hai truyền thống chênh lệch nhau khoảng 2 tháng. Địa điểm chùa Niết Bàn mà chúng ta vừa chiêm bái vào 26 thế kỷ trước là rừng Sa La thiên nhiên. Sau khi kết thúc mùa an cư cuối cùng tại Vesali, Đức Phật và mấy chục ngàn các đệ tử xuất gia và tại gia từng bước thảnh thơi hướng về Kusinaga này. Ngài Ananda là thị giả, tức là thi cứ riêng của Đức Phật, ngỏ ý thỉnh ngài đó hãy nhập Niết Bàn ở một thành phố lớn, chẳng hạn như là Ma Kiệt Đà hay là Xá Vệ. Kusinaga là một nơi quá hẻo lánh, không thích hợp cho bậc tuệ giác vĩ đại như Thế Tôn. Đức Phật nói với Ananda rằng đừng xem thường Kusinaga này là nơi hẻo lánh nhỏ bé, ít người biết đến. Bằng tuệ nhãn ta đã nhìn thấy các đức Phật quá khứ từ xa xưa đã chọn nơi này đó làm nơi qua đời, và ta cũng thuận theo truyền thống tâm linh đó chọn Kusinaga. Cho đến thời điểm hiện nay thì các nhà khảo cổ học chưa tìm ra được các dấu chỉ khảo cổ xác định các hiện vật có mặt tại khu vực khai quật này có niên đại quá 26 thế kỷ. Điều đó cho chúng ta ra một giả thuyết mới. Có lẽ lời tuyên bố của Đức Phật vừa nêu là một sự biên tập thêm vào về sau này thôi, nhằm lý giải cái mục đích chọn lựa Kusinaga làm nơi vô dư Niết Bàn của Đức Phật. Các nhà học giả theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đưa ra một giả thuyết về chủ nghĩa dân tộc. Đó là Đức Phật là một người rất yêu nước. Từ Vesali đó đến địa điểm này khoảng 180 cây số. Từ địa điểm này đó hướng về Ca Tỳ La Vệ, vương quốc mà ngài đã có 29 năm gắn bó trong đời khi còn là thái tử Tất Đạt Đa, chỉ khoảng 140 cây số thôi. Thì đây là con đường tắt. Và từ dấu chấm về địa dư đó, các học giả cho rằng là Đức Phật đang trên đường trở về quê của mình và chọn đó là địa điểm để ngài trút hơi thở cuối đời. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là một giả thuyết, còn không có cái bằng chứng xác thực nào. Do đó đó, những người trung thành với kinh điển được biên tập vẫn tin rằng đó đây là nơi mà các Phật quá khứ và dĩ nhiên vào thời điểm Đức Phật Thích Ca là Phật hiện tại chọn lựa để vô duyên Niết Bàn. Tại vườn rừng Ta La Sông Thọ đó, chủng loại cây duy nhất vào lúc đó đó là cây mà nói theo ngôn ngữ miền Bắc đó là chạn ná, ở miền Nam gọi là cây dần ná. Vì cây này khi lớn lên tầm 3 mét tự động chỉa ra thành 2 nhánh. Chủng loại này không có hoa. Và các cây ở tại tu viện Thường Chiếu, chùa Hoằng Pháp và một số chùa khác tại Việt Nam cho rằng là Sa La Sông Thọ có hoa từ ở dưới gốc lên đến nửa thân cây, thực chất chỉ là một cây có xuất xứ từ Campuchia, khác hoàn toàn với cây Sa La. Người Trung Quốc dùng khái niệm Sa La Sông Thọ, sông thọ là cây đôi, mà thực tế đó là cái cây chỉa ra thành 2 nhánh để mô tả về cái chủng loại cây đặc biệt mà Đức Phật đã nằm ở dưới nó vào những phút cuối đời. Về Về sự kiện này chúng ta rút ra một vài cái bài học như sau. Kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc trường bộ kinh văn hệ Pali. Kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh điển Đại Thừa có gốc gác từ văn hệ Sanskrit. Đồng thuận với nhau khi mô tả rằng buổi cơm cuối cùng trước khi Đức Phật qua đời đó là do cư sĩ Thuần Đà cúng. Ông là người 80 tuổi, thuộc giai cấp cùng đinh, không nhà cửa. Đức Phật đã tạo cơ hội quý giá cho ông được dâng cúng bữa cơm cuối cùng. Và thông qua đó đó, Đức Phật muốn nói về học thuyết bình đẳng mà Ngài đã dày công truyền bá 45 năm trước đó. Nếu bữa cơm đầu tiên là do hai thương gia Bà La Môn cúng vào tuần lễ thứ bảy sau khi Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề, tượng trưng cho giai cấp cao, thì bữa cơm cuối cùng tại vườn rừng Ta La Sâm Thọ phát xuất từ cái tấm lòng cao quý của một người giai cấp cùng đinh. Và do đó Đức Phật không hề có một phân biệt đối xử nào giữa người giàu với người nghèo, vị thế và vai trò của họ đang có. Đức Phật tiếp nhận họ ở tấm lòng cao quý với lòng biết ơn. Vì là người xuất thân từ giai cấp cùng đinh, không có nhà cửa, rất nghèo, kiến thức an toàn thực phẩm của Thượng Đà không đảm bảo. Ông đã chắt mót các loại nấm ở trong rừng Sala và làm bữa cơm để cúng cho Đức Phật. Nhưng chẳng may, đó là loại nấm heo rừng độc. Sau khi thưởng thức món cơm cuối cùng xong rồi, Đức Phật bị chột dạ, cơn đau bao tử hoành hành Ngài. Và có lẽ đó, 6 năm tu khổ hạnh từ năm 29 tuổi đến năm 35 tuổi đã làm cho bao tử của Ngài bị hư và có vấn đề. Và nấm độc heo rừng đó đã làm cho cái cơn bệnh này tái phát. Kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả cái trạng thái đau đớn cùng cực diễn ra trên toàn thân của Đức Phật Thích Ca. Và Đại Bát Niết Bàn của Kinh Đại Thừa đó chia sẻ cái kinh nghiệm Đức Phật đã 28 lần sử dụng 9 cấp thiền, mà cấp cuối cùng đó là diệt thọ tưởng định, tức là vô hiệu hóa hoàn toàn các ý niệm, cảm giác, tri giác và nhận thức, để vượt qua được cơn đau đớn đang tồn tại trên cơ thể vật chất của Ngài. Điều đó cho thấy đó là bậc tuệ giác vĩ đại như Đức Phật, già, bệnh, chết và đau nhức trên cơ thể là quy luật mà không ai có thể tránh khỏi được. Nhưng điều quý giá ở trong cái kinh nghiệm điều phục của Ngài đó là Đức Phật đã sử dụng thiền để làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Cho nên trong cái đau đớn của thân thể, Đức Phật đã không thể hiện ra cái khổ tâm, mà phần lớn chúng ta thiếu sự thực tập đó dễ dàng bị vướng mắc vào cái trạng thái khổ này. Đó là cái khác nhau giữa người có tu và người không có tu. Đối diện trước nỗi khổ của thân. Thuật ngữ Phật học Việt Nam đó có hai khái niệm khổ và đau. Đau thuộc phản ứng sinh học xảy ra trên cơ thể. Khổ là phản ứng tâm lý xảy ra đối với tâm. Có những cái đau thuộc về bệnh, thuộc về nhức trên cơ thể dẫn đến khổ tâm. Có những cái nỗi khổ tâm á, dẫn đến đau bệnh trên cơ thể. Khổ và đau liên hệ với nhau một cách rất là mật thiết. Và người tu học chứng đắc tuệ giác và Niết Bàn trọn vẹn với Đức Phật đó, làm chủ hoàn toàn được cái nỗi khổ. Do đó bằng phương pháp thiền định, Đức Phật đã hướng dẫn hàng vạn các đệ tử đang ngồi quây quần xung quanh Đức Phật nghệ thuật để vượt qua được nỗi khổ khi thân đó bị khống chế bởi nỗi đau. Kỹ năng mà Đức Phật đã dạy chúng ta đó là nhận thức rằng thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, cho nên tất cả các nỗi đau đang tồn tại trên cơ thể không bị chúng ta đồng hóa chúng với mình là một. Và đây là một sự ly tâm hóa nỗi đau ra khỏi thân và khỏi tâm một cách rất là tự nhiên, và thay thế được những cái thuốc gây tê, gây mê mà ngày khoa học hiện đại ngày nay đó dùng để giảm đau và quên đau, đôi khi cái đau vẫn tiếp tục đang tồn tại. Trong cái bối cảnh xã hội 26 thế kỷ trước, y khoa rất kém phát triển, Đức Phật đã dùng phương pháp làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm để vượt qua nỗi đau. Những người tu học Phật nên bắt chước Đức Phật về phương diện này, để khi nỗi khổ niềm đau đến, chúng ta không dễ dãi rơi các giọt nước mắt. Đừng khóc khi khổ đau, đừng khóc khi gặp bất hạnh, đừng khóc khi gặp những điều không như ý, đừng khóc khi vô thường xảy đến với mình và người thân, bao giờ chết chóc, tai nạn, mất mát, tổn thất, phá sản, thất bại, thất nghiệp, thất tình, bị ruồng bỏ, bị ngộ nhận, bị hiểu lầm, bị oan ức, bị oan trái. Hãy giữ trạng thái điềm tĩnh để vượt qua được tất cả các nỗi đau và những nỗi khổ. Bài học thứ hai mà chúng ta học được ở cái cách ứng xử rất tuệ giác của Đức Phật trước cái chết của Ngài. Đau như thế, Đức Phật vẫn điềm tĩnh, gương mặt của Ngài vẫn sáng láng, nụ cười vẫn tươi vui, như thể chẳng có điều gì nghiêm trọng đang xảy ra. Đức Phật nói với hàng vạn các đệ tử của Ngài, bao gồm Tăng Ni và Phật tử rằng, có hai hạng người được phúc báo lớn nhất về phương diện cúng dường. Đó là hai cư sĩ thương gia Bà La Môn dâng cúng bữa cơm đầu tiên, và Thuần Đa là người dâng cúng bữa cơm cuối cùng. Thay vì quở trách Thuần Đa, ông bất cẩn quá, ông sơ ý quá, ông dâng cúng thực phẩm không an toàn dẫn đến cái bệnh mà chừng vài ngày sau nữa Như Lai sẽ qua đời, Đức Phật phớt lờ không hề nhắc đến điều đó. Mặc dù bằng những tuệ giác siêu giác quan, Ngài biết rõ hết được mọi thứ, nhưng Ngài không hề nhắc đến điều đó, ngỏ lời tán dương Thuần Đà để ông ấy không rơi vào trạng thái mặc cảm tội lỗi. Vì ít ra đó, động cơ dâng cúng bát cơm cuối cùng cho Đức Phật, Thường Đà rất trong sáng và cao quý, ông ấy không hề có tâm gọi là phục thúc động cho Đức Phật chết. Và bằng lời tán dương đó đó, tăng đoàn, vua chúa, các thành phần cao quý trong xã hội, các đệ tử, hàng vạn người của Đức Phật đang có mặt ở bên cạnh Đức Phật á, chẳng những không ghét bỏ, không mắng chửi, không cô lập, không phân biệt đối xử với Thuần Đà, mà còn bày tỏ lòng nể trọng đối với Thuần Đà, một người thuộc giai cấp cùng đinh, mà trong bối cảnh xã hội Ấn Độ lúc bây giờ hoàn toàn không có chỗ đứng, không có tiếng nói trong xã hội. Như vậy ở đây đó, Đức Phật đã đánh giá cái ứng xử của con người từ động cơ và tìm cái thái độ tích cực nhất, cái gốc quan điểm lạc quan nhất để giúp cho trong cùng tình huống đó, nếu chúng ta không có sự lựa chọn tốt đẹp hơn, tích cực hơn, thì giải pháp lạc quan là trong sáng và cao thượng về động cơ đó sẽ giúp cho chúng ta đó làm thư lắng được một phần nào đó cái nỗi khổ niềm đau đang diễn ra trong hoàn cảnh đó. Do đó từ góc độ này chúng ta nên học Đức Phật. từ bỏ thói quen quảng ninh. Quảng ninh là khái niệm để chỉ cho than thở đó, vì ở tỉnh này có cái quặng than Quảng Ninh lớn nhất Việt Nam. Những người sống với cảm xúc nhiều đó thì than thở nhiều, có khi là than ngắn thở dài, có khi là than dài đằng đẵng, than có câu kệ vần điệu, than có dây mơ rễ má, than nó kéo dài đến quá khứ và nó kết luôn cả tương lai không dừng được, thể hiện qua nhằn nhiếc, chì chiết, chửi bới, căng thẳng, khó chịu, không hài lòng, bực tức, cao có. Sống chung với những người than Quảng Ninh như vậy đó, cuộc đời của người đồng hành đó héo theo luôn, đen đuốc theo luôn. Còn đương sự than thở là đang tự nhấn chìm mình trong cái dòng cảm xúc đặc sệt của màu đen khổ đau thôi. Đó là ứng xử rất khéo léo để cho người trong tình huống đó không cảm thấy chột dạ, khó chịu. Và cái khổ đau đó, theo đó đó, được giảm đi một cách khá đáng kể. Bài học thứ ba về phương diện ứng xử cảm xúc. Kinh Di Giáo, mà chúng tôi dịch là lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật đó, có mô tả một cái tình huống rất thật, rất người. Các đệ tử của Đức Phật Quay Quần bên Ngài chia làm hai nhóm. Nhóm Thánh Tăng, tức là những bậc đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán trở lên. Và nhóm Phàm Tăng và Phàm Phu. Giỏi nhất trong các vị Phàm Tăng là Cao Tăng A-đăng-đa, thư ký riêng của Đức Phật, đã không thể chặn lại dòng cảm xúc thể hiện qua những giọt nước mắt ngăn động lại trên đôi má của ông. Có nhiều Phật tử khác gào thét, dập mặt, bứt tóc, bất tỉnh, ngất xỉu, vì không thể chấp nhận nổi cái cảnh tượng mà sau đó không lâu phải vẫy tay chào vĩnh viễn với Đức Thế Tôn. Đứng trước cái cảnh tượng mang tính tình người đó, tình thầy trò đó, Đức Phật rất điềm tĩnh và nói với mọi người rằng là: này các đệ tử, đừng rơi vào trạng thái sầu, bi, khổ, yêu và não. Già bệnh chết là một quy luật thường tình, không ai có thể tránh khỏi. Liên kết cái sự kiện, lời dạy của Đức Phật đó với cái động cơ Ngài đi xuất gia đó, thì chúng ta sẽ học ra được một bài học khác. Đối thoại với vua cha Tịnh Phạn, Thái tử Tất Đạt Đa đã nói rằng là: nếu cha không thể giải quyết được vấn đề già, bệnh, chết và khổ đau cho con, xin cha hãy tạo cho con một cơ hội để con nỗ lực làm việc đó bằng phương pháp riêng của mình. Và đây là cái đèn xanh báo hiệu rằng đó là Ngài sẽ rời bỏ cơ hội làm vua cung vàng địa ngọc để tìm kiếm con đường kết thúc toàn bộ các vấn nạn của kiếp người. Sau khi giác ngộ, truyền bá chân lý tứ diệu đế, suốt 45 năm liên tục sau đó, Đức Phật đã giảng vài chục ngàn bài kinh để giúp cho chúng ta kết thúc được nỗi khổ. Nhưng mà cái đau của già, bệnh và chết là quy luật liên hệ đến cơ thể sinh học này. Cái đó đó, đời này sang kiếp nọ là giống nhau, không thể khác hơn được. Cho nên dù là giác ngộ đi nữa, Đức Phật vẫn phải chịu đựng cái nỗi đau chung đó. Có rất nhiều người nói rằng là Đức Phật là thân kim sắc, Ngài đã giác ngộ rồi, Ngài thuộc một cái thế giới siêu phàm, cho nên cái đau không khống chế Ngài được. Và nhiều Phật tử ở ngoài cổng chùa, tức là đi theo đạo Phật bằng tín ngưỡng đó, đến chùa đó dùng tay của mình chỉnh vào tượng Phật, rồi là đụng vào đầu của mình, để mong rằng là bằng phước của Ngài toàn bộ các bệnh tật sẽ rời khỏi cơ thể của chúng ta. Đó là nguyện ước lành thôi. Đức Phật chết vì bệnh, nhưng Đức Phật không khổ vì cái bệnh của Ngài đang vương mang. Chúng ta khi bị bệnh thì nhờ đến bác sĩ. Đức Phật có bác sĩ riêng là Jivaka. Đây là dữ liệu mà phần lớn các Phật tử ít để ý tới. Do đó đó, chúng ta không cầu sức khỏe ở Đức Phật, chúng ta nương vào những lời dạy về sức khỏe và tuổi thọ của Đức Phật trong các kinh để sống một cuộc đời khỏe mạnh và có giá trị. Như vậy, cái đau của nhân sinh qua già bệnh chết không ai có thể giải quyết được. Các bác sĩ chỉ giúp cho chúng ta một phần nhỏ, và chúng ta tự giúp mình một phần lớn. Đức Phật không thể giúp cho chúng ta điều đó. Đức Phật giúp cho chúng ta là kết thúc các nỗi khổ hay là niềm khổ tâm qua cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, thiếu sự kiểm soát của tâm. Ảnh dụ mà Đức Phật đã sử dụng giống như một chiếc xe già cỗi đã được vận hành 80 năm. Dàn đồng bị hư, bánh xe bị hư, dàn máy bị hư, thùng bị hư, tất cả cần phải đại tu. Và đại tu trong tình huống này được hiểu là gì? Kết thúc đó để có một cái thân thể mới, mà sự sống á là không bao giờ kết thúc. Khi Đức Phật đưa ra hình ảnh như là một chiếc xe già cỗi, Đức Phật muốn nói thân thể của Ngài cũng như thế. Cho nên thay vì các đệ tử quyến luyến Ngài, kính quý Ngài, tiếc thương Ngài, khóc lóc, thì hãy xem đó là một quy luật bình thường, và theo đó làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Và thay vì mình buông, thì bắt đầu tập trung tâm tỉnh thức ra để lắng nghe những lời dạy dỗ cuối cùng của Đức Phật. Cái đó là cái quan trọng nhất. Địa điểm thứ hai mà chúng ta ghé qua chụp ảnh bên thân Đức Phật trong tư thế xúc địa, theo các nhà khảo cổ học và những nhà nghiên cứu lịch sử đó, đó là nơi Đức Phật nói bài kinh cuối cùng. Bài kinh cuối cùng trong hai trường phái Phật giáo là khác nhau hoàn toàn. Trong trường phái Phật giáo Nguyên Thủy bằng văn hệ Pali thì đó là những lời nhắn ngủi, nhắn nhủ ngắn trước khi Đức Phật qua đời. Đối với Phật giáo Đại Thừa đó thì có hai bài kinh cuối đời. Thứ nhất là kinh Đại Bát Niết Bàn khoảng 600 trang. Thứ hai là kinh Di Giáo, tức là những lời giáo huấn cuối đời mà khi nãy chúng ta vừa đọc qua. Hai bài kinh này đã được Đức Phật nói ở ngay cái vị trí thứ hai mà chúng ta đến. Sau đó, từ đó Đức Phật mới đi thiền hành nhẹ nhàng, từng bước thảnh thơi đến vị trí của chùa Niết Bàn, địa điểm đầu tiên mà chúng ta có mặt. Và nằm trong một tư thế rất là nhẹ nhàng, kiết tường, thư thái, thoải mái, bình an. Tư thế nằm đó được gọi là nằm giống như là con sư tử chúa. Con sư tử có thói quen đó là nằm nghiêng về bên phía tay phải. Đầu, cổ và xương sống của nó tạo thành một đường thẳng. Cấu trúc cơ thể của người hơi khác chút. Cho nên khi nằm trong tư thế này đó, chúng ta phải nâng một cái gối mà độ dày của nó phải bằng với cái vai và một bên má của chúng ta, để đầu, cổ và xương sống của chúng ta mới tạo thành một đường thẳng đứng được. Đó là tư thế nằm thoải mái nhất. Tuyệt đối không nằm bên trái vì lúc đó đè tim. Nằm sấp á thì dễ khởi lên các cái dục vọng và dễ bị rơi vào các ác mộng. Nằm ngửa là tư thế thông thường của người đời. Còn người xuất gia nương theo cái thói quen ngủ của Đức Phật đó là nằm nghiêng vào bên phía tay phải. Đức Phật trong tư thế nằm đó, và dĩ nhiên là mắt Ngài mở ra rất là sáng tỏ, rõ ràng. Gương mặt của Ngài rất là thư thái. Mọi thứ đó, nó giống như không có chuyện gì xảy ra hết. Đức Phật lần lượt nói những điều cần nói, nhắc nhở những điều cần nhắc nhở. Những người tu học Phật đó cần nương theo cái phong cách này. Khi chúng ta còn khỏe, những gì có thể phân chia cho con em của mình, hãy làm công việc đó trước đi, đừng để nó quá muộn. Còn những gì vì tế nhị chúng ta chưa thể làm được cái việc phân chia, ít nhất phải viết di chúc đúng luật pháp, có luật sư công chứng, có lăng dấu tay, để khi vô thường đến với chúng ta bất cứ lúc nào, chúng ta không còn luyến tiếc tất cả các sở hữu tài sản hợp pháp bằng mồ hôi và sự thông minh cũng như là nỗ lực chân chính chúng ta gây tạo được ở trong kiếp người này. Dĩ nhiên theo luật di chúc đó, thì những người đó chúng ta phải trải qua những cái yếu tố pháp lý để đạt được nó, như sự trông đợi. Chúng ta phải cần làm công việc đó để tránh những cái tình trạng anh em, bà con ruột thịt trong nhà tranh chấp nhau và biến nhau trở thành kẻ thù không đội trời chung về cái quyền ai là người thừa kế nhiều hơn và ai ít hơn. Tất cả các tài sản làm được của chúng ta đó, không ai có thể mang theo một thứ gì sau khi chết. Do đó, di chúc và nhất là dành một phần cho các cái hoạt động Phật sự và từ thiện sẽ làm cho chúng trở thành là cái nguồn công đức phát sinh ra các công đức khác. Nó tốt rất là nhiều. Do đó chúng ta phải lưu tâm việc này để đừng phải nuối tiếc về sau, sau khi chúng ta qua đời. Cũng có một số tăng ni trong thời cận hiện đại này quên điều đó, cho nên sau khi qua đời đó, các huynh đệ dành cái quyền làm chủ trì và thừa kế. Và cái xung đột mâu thuẫn xảy ra ở những ngôi chùa đó thỉnh thoảng nó cũng có gián giáp gần giống với cái sự tranh chấp quyền kế thừa của những người đời. Đó là điều rất đáng tiếc. Có những trường hợp mặc dù không có những cái tranh chấp đó, nhưng mà vì các vị tu sĩ chết không có di chúc, cho nên á, những cái khoản tiền Phật sự được bá tánh cúng dường, chẳng hạn như là trùng tu chùa làm các Phật sự, thì theo luật thừa kế đó, thân bằng quyến thuộc huyết thống á, của vị tu sĩ đó sẽ là người kế thừa. Nhưng mà tiền này là tiền của bá tánh thông qua vị tu sĩ đó để làm Phật sự, nhưng mà vì thiếu di chúc cho nên nó dẫn đến những rắc rối về pháp lý. Và hiện nay chúng ta có ít nhất là 5 ngôi chùa như vậy. Cái số tiền đó chuẩn bị xây chùa nhưng lại tiếp tục nằm ở trong tài khoản ngân hàng. Giáo hội đó không cho phép để người thân huyết thống á thừa kế. Người thân huyết thống có một số người khởi lên lòng tham muốn trở thành là sở hữu chủ nhân của nó. Và đó cũng là những điều rắc rối hoài ý muốn. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật di chúc rất là hay. Chứ nhất là Ngài nhắc về những điều đạo đức thanh cao dành cho người xuất gia. Cái phần đầu đó, trong kinh Di Giáo là dành cho người xuất gia. Người xuất gia không làm nông nghiệp, không làm kinh doanh, không liên hệ đến các cái nghề phong thủy, địa lý, bói toán, xem sao, đón mạng, kết hôn, vân vân. Vì đây là những cái nghề mà theo Đức Phật là tà. Nó làm cho người ta vướng kẹt vào nỗi sợ hãi, chìm đắm ở trong nỗi khổ niềm đau. Cái công việc của các tu sĩ mà Đức Phật nhắc ở trong bài kinh cuối cùng đó là truyền bá chân lý của Ngài, truyền bá những điều cao quý của Ngài để cho cuộc đời này đó tiếp nhận được những giá trị đó mà sống một cuộc đời an vui hạnh phúc. Và ở góc độ đó, chúng ta có thể nói rằng là mỗi tu sĩ là bác sĩ tâm linh, bác sĩ tinh thần. Nếu các bác sĩ y khoa có chức năng là điều trị bệnh trên nền tảng chẩn đoán đúng bệnh để mang lại sức khỏe và tuổi thọ ở một mức độ tương đối, thì các vị tu sĩ Phật giáo phải là các bác sĩ chẩn đoán được các cái bệnh khổ và truy tìm được các nguyên nhân khổ hoặc từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, và đưa ra được giải pháp trên nền tảng của bát chánh đạo để giúp cho các Phật tử đại gia kết thúc và vẫy tay chào với chúng. Ngoài ra Đức Phật còn nhắc nhở về những cái thái độ tâm lý sống mà người tại gia xuất gia cần nên có, đó là thái độ hài lòng biết đủ để không đặt mình vào trong một hoàn cảnh khó khăn, không có bon chen nhưng mà không có rơi vào trạng thái cầu an số phận, nỗ lực có phương pháp, nỗ lực hết mình, tận dụng mọi cơ hội thuận duyên có được để làm, kết quả như thế nào, do nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, phương pháp như vậy, nỗ lực như vậy, cho nên cái kết quả nó phải như thế thôi, muốn khác hơn cũng không được. Có một điều mà chúng ta cần để ý trong bài kinh Di Giáo đó, Đức Phật nhắc lại, đây là dịp cuối cùng. Nếu ai còn thắc mắc về bốn chân lý thánh, hãy hỏi, Như Lai sẽ trả lời tường tận cho. Các đệ tử của Ngài đều đồng thanh trả lời là Bạch Thế Tôn, nhờ hướng dẫn về bốn chân lý thánh mà chúng con đó giải phóng được nỗi khổ, hướng đến an vui hạnh phúc. Có người đã chứng thánh, có người đang trên con đường hướng đến thánh nhân, có người đang là chân nhân, cho nên chúng con không còn thắc mắc gì nữa. Bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai là kinh Tứ Thánh Đế, được gọi là kinh Chuyển Pháp Luân, và bài kinh cuối cùng được Đức Phật nhắc lại trước khi qua đời là bài kinh Tứ Thánh Đế. Không phải là sự tình cờ đâu, vì đó là phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật, được Đức Phật khám phá, có khả năng giải quyết toàn bộ các vấn nạn khổ đau của kiếp người, từ chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, từ cái phạm vi lớn như quốc tế, vừa như quốc gia, nhỏ như cộng đồng, gia đình, và nhỏ nhất là cá nhân. Chúng ta đều có thể giải quyết được nó qua ba phương diện: phát triển đạo đức, phát triển trí tuệ và phát triển thiền định. Về sau này đó, thì các vị tăng sĩ tâm đắc một bài kinh nào đó đó, thì dựa vào nó lập ra tông chỉ và xây dựng ra pháp môn, và chỉ truyền bá chừng ấy cái con đường tâm linh qua bài kinh đó mà thôi. Cái đó chúng tôi thường dùng cái hình ảnh đó, giới thiệu một đạo Phật qua ống nhòm. Ống nhòm đó cho phép chúng ta nhìn thấy một cái hiện vật nào đó, một đối vật nào đó rất rõ, rất trập trung, rất chi tiết, rất ấn tượng. Nhưng nhìn hiện vật qua một ống nhòm đó, chúng ta không thể nhìn lâu, vì lúc đó một con mắt của chúng ta phải nheo lại, một con mắt còn lại phải mở thật to. Chúng ta nhìn nhiều nhất là 10 phút thôi. Đang khi Đức Phật giới thiệu một đạo Phật đó, giống như hai mắt không bị che kín một cái gì hết, có thể nhìn thấy được hết mọi thứ. Do đó phải phát nguyện thâm nhập kinh tạng để có được trí tuệ như biển lớn. Đó là đọc càng nhiều bài kinh, chúng ta biết được nhiều cái cẩm nang, phương pháp, nghệ thuật để giải quyết các vấn đề của con người, trong đó có của chúng ta. Trước mặt các quý vị đó là tháp, mà theo đó đó lễ quả thiêu của Đức Phật đã được diễn ra một cách rất trọng thể. Bài kinh Đại Bát Niết Bàn của văn hệ Pali và Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa văn hệ Sanskrit mô tả một vài dữ liệu giống nhau, đó là sau khi Đức Phật qua đời, người ta đã làm một cái dàn quả thiêu thật là lớn, chiều dài nó khoảng trên 30 mét, chiều cao nó khoảng là hơn 10 mét. Tất cả những cái loại gỗ quý mà người ta có được á đã được sử dụng để làm dàn quả thiêu này. Kim thân của Đức Phật đó được kinh mô tả quấn bằng những loại lụa tốt nhất ở Varanasi, nổi tiếng thế giới lúc bấy giờ. Có đoạn mô tả hơi cường điệu một chút xíu là quấn bằng 500 lớp lụa. Chứ thực tế thì cũng có 1-2 lớp thôi. Cái con số 500 á, trong văn học Phật giáo là tượng trưng cho số nhiều, Thay vì nói là quấn thân thể Ngài bằng nhiều lớp lụa, thì ta nói là quấn 500 lớp lụa. Những loại nước thơm được chiết xuất từ những cây thực vật tự nhiên đã được sử dụng rải lên vàng quả thiêu này. Và tăng đoàn, vua chúa, quan tước ở 8 tiểu bang thuộc 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bây giờ đều có mặt tại đây. Cho nên á, sau khi Đức Phật qua đời, cho đến lúc quả thiêu đã mất cả khoảng 10 ngày hoặc 14 ngày gì đó. Bởi vì đó, người ta muốn cho tất cả nhân vật quan trọng nhất, bao gồm 8 vị vua làm đệ tử của Đức Phật, và những đệ tử quan trọng nhất Đức Phật, trong đó có Ngài Ca Diếp, phải hiện diện, thì lúc đó lễ quả thiêu mới được diễn ra. Thời điểm đó, nó có một sự tranh chấp về người kế thừa các xá lệ của Đức Phật. Vua A Xà Thế nói rằng đó, ông là đệ tử lớn của Đức Phật, nước ông là nước mạnh nhất trong 16 tiểu bang, do đó đó Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của ông phải là nước được trọn quyền ưu tiên dựng tháp tôn thờ toàn bộ xá lệ của Đức Phật sau khi tiêu. 70 vua còn lại cũng nói, chúng tôi cũng là vua, chúng tôi cũng có cái quyền bình đẳng như là đại vương A Xà Thế, không ai nhượng bộ ai. Thì lúc đó đó, nhiều vị tăng sĩ Phật giáo mới đề xuất Đô Na là một vị Bà La Môn lỗi lạc nhất, trưởng thượng nhất ở tại Kusinaga này, làm cái công việc hòa giải, và khuyên đó tất cả các vị vua hãy tôn trọng, thay vì nghĩ rằng là Đức Phật của tôi, Đức Phật của nước tôi, Đức Phật của cộng đồng tôi, thì hãy đổi lại là Đức Phật của chúng ta. Vì là của chúng ta, không có lý gì mà đi giành giật tranh chấp với nhau. Đây là một yếu tố rất là hay, mượn cái người có uy tín nhất ở địa phương làm công việc gọi là hòa giải, để cho mọi người đó dễ dàng lắng nghe và chấp nhận theo. Vì Đức Phật á, chọn nơi này làm nơi trúc hơi thở của đời, lẽ ra ở đây là được cái quyền ưu tiên nhất, nhưng mà họ đã không dành cái quyền ưu tiên đó. Không có lý do gì mà vua A Xà Thế và các vua còn lại đó muốn dành trọn phần. Cho nên cuối cùng đi đến một thống nhất chung là xá lệ của Ngài được phân chia làm 8 phần. Về sau này văn học lịch sử đó mô tả một cách biểu tượng cho rằng là Đức vua Ashoka vào thế kỷ thứ 3 dựng lên 84.000 tháp, ở trong mỗi tháp đó là có chứa một viên xá lệ của Đức Phật. Như vậy là từ 8 cái tháp đầu chứa đựng các xá lệ của Đức Phật, số lượng nó nhiều đến 84 dạng viên xá lệ, cho nên chia ra nhiều nơi. Thực tế đó, quá trình khảo cổ khai quật cho đến thời điểm hiện nay chứng minh đó, số các cái trụ đá A Dục còn tồn tại đó chưa được vài chục cái. Tháp đó cũng có chỉ có một vài ngàn cái thôi, mà có thể được xây dựng rất về sau này, ít nhất là vài thế kỷ sau Đức vua Ashoka qua đời. Cho nên con số 84.000 đó cũng chỉ là con số tượng trưng cho số nhiều thôi, chứ không phải là số thật. Như vậy, trên thực tế là chưa từng có 84.000 viên xá lệ của Đức Phật. Chúng ta chỉ hiểu nôm na là 8 phần xá lệ chứa đựng các tro cốt còn lại sau lễ quả thiêu. Với một cái dàn quả thiêu to lớn như thế này thì chắc chắn rằng là xương của Ngài nó không còn được nhiều lắm đâu. Xá lệ thì nó có 3-4 dạng. Dạng viên màu dục thì thường nó kết tụ ở những cái đốt xương sống, do đời sống thanh tịnh, tức là không xuất tinh, mà những người xuất gia đó làm chủ được thân và tâm của mình đó, có thể giữ được trạng thái đó và vượt qua được cái phản ứng tự nhiên trong cơ thể của con người. Có những loại xá lệ xương được tồn tại sau lễ quá thiêu, cũng có những xá lệ đó nó là phần còn lại của một phần nào đó trong cơ thể, chẳng hạn như là Bồ Tát Thích Quảng Đức vào năm 63 để lại toàn bộ xá lệ trái tim, Hòa Thượng Thích Chân Thanh cách đây 10 năm đã để lại xá lệ lưỡi, nhiều vị hòa thượng cao tăng ở trong lịch sử của Phật giáo để lại rất nhiều loại hình xá lệ khác nhau. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay đó, các nhà khảo cổ học đó, phát hiện ra 3 địa điểm có xá lệ thật của Đức Phật. Đó là Kapilavastu, xá lệ của dòng họ Sakya thờ Đức Phật, hiện nay được đưa về Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Xá lệ ở Sarnath đã được thả xuống sông Hằng, và xá lệ ở Vesali mà chiều nay chúng ta đến đang được thờ tại Viện Bảo tàng Patna. Ngoài ra đó thì không có xá lệ nào khác được tìm thấy nữa, thì đã cho chúng ta một giả thuyết rằng là từ thế kỷ thứ 12 đến 13 Hồi giáo đã tàn sát phần lớn các công trình kiến trúc của Phật giáo, trong đó có các tháp xá lệ thật của Đức Phật. Bây giờ không còn đến vết tích. Và do đó, những cái giả thuyết cho rằng đó, những nước như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, mỗi nơi có vài chục ngàn, vài trăm ngàn vị xá lệ của Đức Phật là không có thật. Cho đến thế kỷ thứ 12, Phật giáo vẫn còn là quốc giáo của Ấn Độ. Và các viên xá lệ của Đức Phật đó được xem là quốc bảo của nước này. Và những viên có xác chứng lịch sử như vua giới Nhật và thế kỷ thứ 7 đã hiến tặng cho Ngài Huyền Trang khi đưa tiễn Ngài Huyền Trang về nước Trung Quốc. Và viên xá lệ hiến tặng cho Tích Lan, đó là xá lệ sân Phật. Còn lại đó, phần lớn chỉ là xá lệ đồ niềm tin thôi, chứ chưa có xác chứng dạo chứng về phương diện ADN, xác định gen di truyền, và C14 để xác định niên đại tồn tại của các viên xá lệ đó. Xá lệ của Đức Phật không quan trọng bằng pháp thân, cho nên đạo Phật Đại Thừa nhấn mạnh đến pháp thân hơn là xá lệ. Xá lệ để nhấn mạnh đến niềm tin, mà niềm tin đó dễ dẫn đến cái tình trạng người ta cầu nguyện ban phúc từ việc lễ bái xá lệ thôi, mà phần lớn hiện nay các Phật tử thường làm. Nó là một cái tính vật, cái kỷ niệm vật rất quan trọng, rất quý báu về phương diện văn hóa và lịch sử mà chúng ta có thể may mắn còn giữ đời được. Nhưng xá lệ về bản chất không quý hơn pháp thân. Cái điều pháp thân được dùng trong đạo Phật Đại Thừa đó chỉ cho chân lý của Phật chính là thân thể Phật. Thân thể của Phật có thể là tồn tại 1-2 ngàn năm, rồi 3 ngàn năm nếu giữ gìn tốt, nhưng không thể tồn tại vĩnh viễn trên cõi đời được vì luật vô thường chi phối. Chân lý của Đức Phật không bị tàn phá theo thời gian, không bị tàn phá bởi Hồi giáo. Những bản kinh đề cao tịnh độ thông thì ta thường nói như thế này nè: về sau này thời mạt pháp á, mọi thứ tan biến hết, các bài kinh biến mất hết, chỉ còn lại kinh A Di Đà, thậm chí các danh hiệu Phật mất hết, chỉ còn danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Đó là cách cường điệu hóa vai trò của tịnh độ tông để khích lệ người ta theo tịnh độ tông thôi. Thời này có kỹ thuật số, có internet, có nhiều cái cách để giữ lại kinh Phật. Trước đây chỉ có khắc đá, khắc đồng, khắc lá bối. Bây giờ chúng ta đó để trên internet, cho đến lúc nào quả địa cầu này hư thì các cái bản kinh trên internet mới mất. Chúng ta có kinh kỹ thuật số, chúng ta có kinh âm thanh, chúng ta có kinh in bằng giấy, chúng ta có nhiều loại hình kinh khác nhau. Và do đó chân lý Phật qua 3 kho tàng kinh luật luận sẽ không bao giờ mất, cho đến lúc nào quả địa cầu này tan biến, mà điều đó nó phải xảy ra vài triệu năm nữa. Do đó khi chân lý Phật vẫn còn truyền bá, thực tập, chứng đắc thì thân thể Phật vẫn tiếp tục còn tồn tại trong nhận thức của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta còn cơ hội để biết đến đạo Phật và biết Đức Phật. Và học thuyết này rất quan trọng, rất trí tuệ chứ không có tín ngưỡng. Điều cuối cùng mà chúng ta nên nhớ đó là Niết Bàn. Ở trong tiếng Pali và Sanskrit thì nó có 2 từ: Nirvana và Paranirvana. Thùy Niết Bàn và Niết Bàn. Niết Bàn đó là trạng thái tâm thanh tịnh, khi mà toàn bộ các biểu hiện của khổ đau qua cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và các nguyên nhân đã dẫn đến nỗi khổ niềm đau đã không còn nữa. Do đó Niết Bàn không phải là một cảnh giới, nơi chốn, không phải là Phật quốc, không phải là thiên đường, không phải là cõi Phật Di Đà ở phương Tây, cõi Phật Dược Sư ở phương Đông, hay bất cứ một cõi Phật nào. Mà niết bàn là trạng thái tâm hoàn toàn thanh tịnh, không bị vô thường hóa, không bị khổ đau hóa, không bị điều kiện hóa, không bị tác tạo hóa. Và do đó đó, người đạt được niết bàn, trạng thái tâm niết bàn an lạc đó không bao giờ bị mất đi. Là những người tu học Phật thì chúng ta có thể đạt được niết bàn 5%, 7%, 50%, 60%, 70%, tùy theo sự thực tập. Cái đó không có gì là quá khó đến độ là không đạt được. Nguyên nhân của khổ đau theo Đức Phật là tham ái, sân hận, si mê chấp thủ. Như vậy ai vượt qua được những thứ này là đạt được niết bàn 20%. Vô như niết bàn là một thuật ngữ Phật học chỉ cho trạng thái người đạt được niết bàn, chứng đắc được giải thoát, chết đi và thi thể trở về với cát bụi, tồn tại qua bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Đó là vô dư niết bàn. Vô dư nghĩa là không còn tồn tại thân thể nữa. Như vậy bây giờ một câu hỏi chúng ta đặt ra là: thế thì những bậc giác ngộ được giác để giải thoát đó sẽ tồn tại như thế nào sau khi chết? Trong kinh Tạng Pali đó, khi đặt những câu hỏi này, Đức Phật phần lớn là giữ trạng thái yên lặng. Không phải vì Ngài không biết, nhưng mà Ngài cho rằng đó, việc giải thích những điều này đó, nó làm cho người ta đó rắm rối thêm, và nó cũng không liên lệ gì đến cái hiện thực của cuộc sống là kết thúc đau khổ niềm đau. Cho nên Đức Phật khuyên đó là không nên bị vướng kẹt vào những câu hỏi quyền đàm, siêu hình học, chỉ lý luận thôi, và trình độ nhân trí lúc đó quá thấp, do giải thích một cách rất là cao siêu người ta không hiểu nổi, cho nên Đức Phật yên lặng. Nhưng mà thực ra đó thì trong một số kinh Đức Phật cũng có giải thích đến một cách gián tiếp. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật dùng cái hình ảnh là như củi hết lửa tắt, hướng đi của lửa không thể truy tìm được. Củi là một phương tiện nhiên liệu mà nhờ có nó lửa phát sinh. Củi được Đức Phật sánh ví cho tham ái. Tham ái có ba phương diện: dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Dục ái là tình yêu và tính dục, đó là thói quen sống và niềm hạnh phúc cũng như là khổ đau của người đời. Và người xuất gia đó nỗ lực vượt qua cái tham ái đó, sống đời độc thân mà không cô đơn. Khi mà lửa nhiên liệu của tham ái đã kết thúc thì tái sanh được xem là không còn nữa. Nên Đức Phật thường á, tuyên bố người giác ngộ đạt được bốn trạng thái: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Như vậy lúc đó đó là những bậc giác ngộ trở thành hư vô sao? Hoàn toàn không. Hướng đi của lửa không thể truy tìm, Đức Phật vẫn nói là có sự tiếp nối, nhưng mà tiếp nối như thế nào thì theo Đức Phật đó, ở trạng thái đó thì mọi người tự biết, cũng giống như là uống nước nóng lạnh, ngọt hay là không ngọt, mặn thì người uống tự biết thôi. Cái mô tả còn lại đó thì người ta chỉ biết một cách tạm thời chứ không biết một cách rõ ràng được. Vậy Đức Phật dừng lại ở cái giải thích đó, đó là kinh Tạng Pali. Kinh điển Đại Thừa đưa ra một cái giải thích khác thú vị hơn. Đức Phật nói như sau: cũng giống như mặt trời chưa từng có sự mọc lên, và do đó mặt trời chưa bao giờ có sự lặn. Mọc và lặn đó là chúng ta bị kẹt vào góc quang học ở trên địa cầu thôi. Chứ thực tế đấy, mặt trời xoay vần theo quỹ đạo của riêng nó, và địa cầu chúng ta đó nằm trong hệ mặt trời, cho nên đó là chịu sự chi phối cái lực hút của toàn bộ hệ mặt trời và nhiều cái hệ mặt trời khác ở trong vũ trụ này, và quay vần như thế. Cho nên ở những góc độ quang học tùy thời điểm khác nhau và cái góc địa dư ở trên địa cầu này mà chúng ta có cảm giác là sáng tối, ngày và đêm, giờ trong 24 giờ. Còn thực tế đó, mặt trời chưa có từng mọc và lặn. Và bằng hình ảnh này Đức Phật nói là Đức Phật chưa từng sinh ra ở Lâm Thị Ni, cũng chưa từng qua đời ở Kusinaga. Các bậc Như Lai đã đến với cuộc đời như thế và rời khỏi cuộc đời như thế, không mất đi, và dĩ nhiên không bị tái sanh theo nghiệp tha mái dẫn dắt giống như chúng ta. Sau khi chết do vô minh, tâm mình tiếp tục vận hành có mặt trong bào thai để hình thành một mầm sống mới, mà phần lớn diễn ra trong tích tắc thôi. Chúng ta có thể hiểu một cách đông na là các đức Phật tiếp tục tồn tại để hóa độ nhân sinh sau khi qua đời, nhưng sự tồn tại đó không phải do nghiệp tham ái dẫn dắt như chúng ta, đó là sự khác nhau. Trong văn hóa Ấn Độ đó, cái chết của người thánh nhân thì được gọi là samadhi. Samadhi có nghĩa đen trong Phật giáo là gì? Thiền định. Cái chết của những bậc thánh nhân được gọi là đang sống ở trong trạng thái thiền định. Thiền định thì chúng ta làm chủ được tâm, làm chủ được thân, thư thái nhẹ nhàng, không bị vướng kẹt, không sợ hãi, không khổ đau, không luyến tiếc, không vướng kẹt cái gì ở trên đời. Còn đạo Phật là dùng cái khái niệm là niết bàn. Và cái chữ niết bàn ở đây đó, ở cái nghĩa thứ hai đó là cái chết của bậc thánh. Còn cái nghĩa đầu đó là cái an lạc tâm mà ai cũng có thể đạt được. Để phân biệt được hai cái sự khác nhau này đó, thì Đức Phật dùng theo cái chữ vô dư niết bàn để chỉ cho cái chết của một bậc giác ngộ. Và do đó đừng nên hiểu nhập niết bàn như là đi vào một cái cảnh giới niết bàn nào đó, không phải vậy. Đó là trạng thái tâm thôi. Cho nên người đạt được niết bàn rồi vẫn tiếp tục sống, nhưng người đó không bị vướng kẹt vào phản cảm xúc, phản ứng thái độ, bao gồm chuyện đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mình thích đó, dẫn đến tham ái sở hữu quá đó. Đối với con người, sự vật, sự việc mình không thích dẫn đến tình trạng đó là lỗi trừ, xung đột, mâu thuẫn, sân hận, khó chịu, căng thẳng, bất hợp tác, không như ý. Đối với con người, sự vật, tình huống mà mình chưa gọi là xác định được cái thái độ của mình đó, thì rơi vào cái phản ứng gọi là si mê. Đó là ba phản ứng thông thường người phàm vướng kẹt phải. Còn bậc giác ngộ giải thoát đó thì không bị vướng kẹt vào. Phản ứng của bậc giải thoát là trí tuệ, là nhận thức sự vật như chúng đang là, tức là không có dán nhãn đặt tên lên trên bề mặt của sự vật và sự việc. Mọi thứ nó một cách rất là trung thực, rõ ràng. Đó là cái khác nhau về nhận thức luận của một bậc giác ngộ niết bàn và một cái người phàm. Tháp làm lễ trà tỳ mà chúng ta đang chứng kiến được dựng lên theo cái mô tả của kinh Đại Bát Niết Bàn. Nếu nó còn nguyên dạng đó, đường kính của nó khoảng là 38 mét, và chiều cao của nó cũng phải tối thiểu là 25 mét, cho đến tương đương bằng cái chiều cao 40 mét. Dù đã bị Hồi giáo tàn phá, nhưng tháp này đó là một cái kỷ niệm vật rất quan trọng, mà thân thể của Ngài đó đã được làm lễ hỏa táng, và các kỷ niệm vật của Ngài còn lại là các viên xá lợi. Mà vào ngày 8 tháng 3 2016 thì đến thủ đô Delhi, chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy được xá lợi thật được tôn thờ tại viện bảo tàng này. Kinh Tăng Chi mô tả rằng bất cứ tăng ni nào, Phật tử nào tự mình đặt chân đến được một trong các Phật tích, được xem là có diệu phúc rất lớn so với những người không có được may mắn đó. Và phước đức đó, công đức đó được mô tả là gì? Vĩnh viễn dễ tay chào với ba cái cõi giới xấu, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thực tế đó, không phải đi đến Phật tích ai cũng đến được. Có người có tiền, dư giả, nhưng không có thời gian. Có người có thời gian thì không có tiền. Có người có tiền, có thời gian, nhưng mà không có tấm lòng, không có niềm tin. Và đó, hội đủ tất cả các cái thiện duyên này đó, chúng ta mới đến được. Không phải chỉ gặp Đức Phật qua kinh sách, mà chúng ta gặp Đức Phật qua những cái vết tích của Ngài để lại. Đó là những diệu phúc lớn. Và rất nhiều người trải qua cái hành trình tâm linh 10 mấy ngày trên đất Phật đó, trở về lại ngôi nhà của mình là trở thành một con người hoàn toàn mới. Nhiều đàn ông đó đã ngưng luôn việc uống rượu, bỏ luôn việc hút thuốc lá. Nhiều chị phụ nữ đó trở thành một cái người dễ thương hơn, có trách nhiệm với gia đình mình hơn và mang lại hạnh phúc cho những người thân của mình hơn. Đó là nhờ cái phước trong cái hành trình hành hương, chúng ta học được những lời dạy của Đức Phật, những hành xử Đức Phật, và chúng ta cam kết noi gương theo, đạt được một phần nào đó những nhân cách cao quý đó. Và giờ đây tất cả chúng ta hãy vận lòng thành kính nhất ở tại nơi mà Đức Phật đã làm lễ quả thiêu, và cầu nguyện tất cả thân bằng quyến thuộc đã quá giảng và tất cả những người chết dưới nhiều hình thức khác nhau qua biểu tượng của Niết Bàn, rũ bỏ hết tất cả mọi chấp trước trong đời để được siêu thoát. Đồng thời đó, cái tư thế nằm trước khi Niết Bàn của Đức Phật đó, được gọi là thế cát tường, thế an lành. Mà Phật giáo Miến Điện á, phần lớn có cát tường Phật như thế này, mắt trong tư thế mở ra, còn Niết Bàn là mắt trong tư thế nhắm lại. Chúng ta hãy cầu những điều tốt lành nhất đến với thế giới này, với gia đình mình, đến bản thân của mình, dưới sự chiếu soi của chánh pháp, dẫn dắt của chánh pháp, để cho an lạc hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là tháp Kasariya, tháp được đặt tên theo địa danh của địa điểm này. Theo lịch sử đó, thì sau khi kết thúc mùa an cư cuối cùng tại Vesali, Đức Phật đã hướng về Kusinaga, nơi mà Ngài dự kiến sẽ kết thúc hành trình cuộc sống của Ngài. Thì đi được khoảng gần 70 cây số, thì tại địa điểm đây Đức Phật đã dừng lại. Hàng vạn tăng ni và Phật tử tùy tùng theo đó được Đức Phật khuyên hãy quay trở về Vesali, đừng nên buồn thảm đến thế, vì chuyện sống và chết là một cái quy luật không ai có thể tránh khỏi. Thì để đánh dấu cái lời khuyên đó thì Đức Phật đã tặng cho những người tùy tùng chiếc bát hành khắc của mình, và dựa vào cái câu chuyện đó, sau khi Đức Phật qua đời, tại đây người ta đã dựng lên một cái tháp rất là đơn sơ. Đến thời đại của Ashoka, thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, thì tháp được xây dựng lớn hơn. Và đến thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch, cái cấu trúc tháp như chúng ta nhìn thấy hiện nay đó mới bắt đầu được hình thành. Như vậy tuổi thọ của tháp này đó là khoảng trung bình 18 thế kỷ. Tháp theo dự kiến là có 9 tầng. Tầng ở bên trên đã bị phá gãy do cái trận động đất diễn ra vào năm 1934. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, khi đại đế Ashoka đến chiêm bái đó, thì xác dựng là cái tháp, và có lẽ nó cũng rất là nhỏ. Cấu hình tháp mà chúng ta thấy hiện nay đó là được hoàn tất vào thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch. Như vậy tháp đã được tồn tại tối thiểu là 18 thế kỷ. Thì tháp này theo cấu hình hiện tại đó, chúng ta có thể đoán rằng là có 9 tầng. Tầng bên trên đó đã bị phá gãy do cái trận động đất diễn ra vào năm 1934. Phần bên dưới đó thì bị chôn ở dưới lòng đất do độ dịch chuyển của trái đất. Còn 6 tầng mà chúng ta đang nhìn thấy đó là nó được hiển lộ ra bên ngoài. Mỗi một tầng thì có đặt các tượng Phật trong tư thế xúc địa, vốn thể hiện cái chủ nghĩa nhập thế của Đạo Phật. Đây là tháp có kiến trúc đặc biệt nhất, bền vững nhất, tồn tại lâu nhất và có chiều cao cao nhất so với các công trình được khai quật từ trước đến giờ, liên hệ đến Phật Tích Tạng Độ nói chung và tất cả các công trình khác nói riêng. Do đó tháp Kesariya đánh dấu một cái giai đoạn kiến trúc mỹ thuật Phật giáo rất là đặc sắc vào thế kỷ thứ hai sau Tây lịch. Thì ngày nay tháp mới được khai quật vào năm 1998 và khoảng 3 năm trở lại đây đó thì tháp được khai quật được 3/4, còn 1/4 còn lại đó vẫn còn bị bụi thời gian bám lên trên các cái vách tháp và tạo ra như giống như một cái vành nón mà dựa vào đó đó các cây được mọc lên một cách rất là tự nhiên. Có lẽ là do vì đất bám cây mọc lên mà lực lượng Hồi giáo đã bỏ quên cái công trình quan trọng này, nhờ đó mà chúng ta mới có cơ hội đến đây chiêm bái và thăm viếng một công trình vĩ đại còn sót lại của Phật giáo.
Rời Kusinaga, đoàn đến Vaisali, nơi Đức Phật độ 500 nữ nhân dòng họ Thích Ca, xuất gia là tỳ kheo ni. Tại địa điểm quan trọng đối với ni đoàn này, hiện vẫn còn sừng sững tòa tháp A Nan và trụ đá Vua A Dục duy nhất còn nguyên vẹn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý Phật tử, địa điểm mà chúng ta đang có mặt được gọi trong ngôn ngữ dân gian là Chùa Khỉ. Đây là địa điểm lịch sử nơi mà Đức Phật đã độ 500 người nữ dòng dõi Sakya trở thành các vị nữ tu, mà sau đó đó trở thành các bậc thánh nữ ở trong Đạo Phật. Sở dĩ ngôi chùa này có tên là Chùa Khỉ là vì tại đây khi Đức Phật về hoằng hóa thì rất nhiều các chú khỉ đã đến, và trong đó có những chú khỉ đã dâng trái cây cúng cho Phật, cho nên người dân nôm na cứ gọi đây là Chùa Khỉ thôi. Địa điểm lịch sử quan trọng này đó đánh dấu về một bước ngoặt mới trong lịch sử truyền hoàn truyền chân lý của Đức Phật, đó là mở rộng học thuyết bình đẳng, thay vì trước đây đó là bình đẳng xã hội, bình đẳng pháp lý, bình đẳng đạo đức, thì tại đây Đức Phật đưa ra học thuyết bình đẳng giới tính mà tất cả các người nữ đó đều có cơ hội gia nhập vào tăng đoàn. Vào thời trước Đức Phật đó, người nữ chỉ có 3 công việc chính. Thứ nhất là nuôi con cái, thứ hai làm chồng vui, và để làm hai công việc đó đó thì vai trò thứ ba đó là gắn kết với nhà bếp. Suốt cuộc đời của phụ nữ không hề tách rời khỏi 3 phần sự nêu trên, và Đức Phật thấy đó là một cái giới hạn quá lớn, làm cho rất nhiều các chị em phụ nữ đó đánh mất các tiềm năng và cơ hội để phụng sự cho xã hội và cuộc đời. Đức Phật đã mạnh dạn cho phép người nữ gia nhập vào tăng đoàn, trở thành các nhà tâm linh và đóng góp về các phương diện giáo dục, văn hóa và hướng dẫn đời sống tu học của những người Phật tử tại gia. Để người nữ được gia nhập vào tăng đoàn đó, thì kinh điển mô tả có sự trợ giúp của ngài Ananda,
Và do vì biết ơn Ngài Ananda, người ta đã dựng lên một cái tháp mang tên Ngài, đó là Ananda Stupa, ở phía sau của chúng tôi. Trụ đá Vua Dục cao 11 mét, ở trên đỉnh đầu có con sư tử, được xác dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, khi Đức Vua đã đến đây. Trụ đá này có hai ý nghĩa biểu tượng. Thứ nhất, về hướng con sư tử là nhắm về Kusinaga, nên Đức Phật tuyên bố vào mùa ăn cơm cuối cùng sẽ nhập Niết Bàn tại đó. Và ý nghĩa thứ hai, con sư tử là tượng trưng cho chân lý, và chân lý được xác lập tại đây, đó là mọi người được sinh ra đều bình đẳng, và mọi người giàu nam hay nữ đều được quyền bình đẳng về các phương diện pháp lý, đạo đức và tâm linh.
Đây là một phần của Tỳ Xá Ly. Tỳ Xá Ly là một trong những nước thuộc 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ thời Đức Phật. Tỳ Xá Ly là nước dân chủ, vì tại đây đó vua được mọi người bầu lên. Và tại địa điểm này đó, Đức Phật đã rất sáng suốt chọn nó để làm nơi truyền bá học thuyết bình đẳng giới. Vì là một nước dân chủ cho nên khi mà tiếp nhận học thuyết bình đẳng giới đó sẽ không có những cái vấn nạn như là ở những địa điểm khác. Thì tại đây đó, Đức Phật đã độ cho di mộng của Ngài, lúc đó là Hoàng hậu Mahabhasabandhe, vợ của Ngài là công chúa Yajulala, và 498 người nữ thuộc hoàng gia quý phái của dòng họ Sakya. Trước thời đại của Đức Phật, dựa vào học thuyết của Đạo Bà La Môn, người nữ chỉ làm các công việc đó là chăm sóc chồng con, lo nhà bếp cho gia đình. Ngoài ra đó thì họ không có cơ hội để thăng tiến xã hội, làm bất cứ các công việc gì. Suốt đời người nữ không được quyền tiếp nhận giáo dục và tôn giáo ở những nơi thiêng liêng. Đức Phật thấy đó là một điều bất công, và tại địa điểm này đó, Đức Phật đã xóa bỏ cái hủ tục này và mở ra một cái bình đẳng giới, cho phép tất cả những người nữ gia nhập vào tăng đoàn, trở thành các vị thánh nữ. Và từ đó đó, cái cánh cửa đã mở rộng cho tất cả mọi thành phần trong xã hội trở thành các vị thánh tăng. Tại đây đó thì có những cái công trình tiêu điểm. Thứ nhất là tháp Ananda, ghi nhận cái công đức to lớn mà Ngài Anan đó đã giúp cho người nữ trở thành nữ tu. Tháp là một kiến trúc tròn, đánh dấu những cái đóng góp to lớn của ông tại đây. Thứ hai đó là trụ đá Vua A Dục cao 11 mét, ở trên đỉnh thì có con một sư tử. Hướng của con sư tử là về phía Kusinaga, nên Đức Phật tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn sau 3 tháng an cư cuối cùng tại đây. Ngoài ra đó, con sư tử còn được xem là biểu tượng của chân lý, được Đức Phật sử dụng rất nhiều lần ở trong kinh Tạng Pali và nhất là kinh Trung Bộ. Chân lý mà Đức Phật muốn tuyên thuyết từ đây đó là chân lý bình đẳng giới, rất là đặc biệt, và mở cánh cửa cho tất cả người nữ có thể đóng góp về phương diện đạo đức, giáo dục mà trước đó cái đó người nữ không thể nào mơ tưởng được. Vào thế kỷ thứ 12, đặc biệt là năm 1811, khi lực lượng Hồi giáo tàn phá các Phật tích, trong đó có Vesali này, thì lực lượng Hồi giáo đã tàn phá chùa, tháp, tăng xá, nhưng riêng cái chỗ đá Vua Dục ở vị trí 1,5 mét cho đến gần 2 mét, họ dùng các cái dụng cụ đập phá nhiều lần thì búa đều bị gãy, văng chúng vào cơ thể của người. Và vậy đó do niềm tin, họ đã để cho chùa đá này còn nguyên. Mọi thứ tại đây bị tàn phá, nhưng riêng cái chùa đá Vua A Dục á, xác nhận chân lý bình đẳng giới của Đức Phật vẫn còn y nguyên. Điều đó cho thấy rằng đó là đây là cái chân lý có giá trị cho cuộc đời, vì hơn một phần nửa dân số trên hành tinh này đó là người nữ, với vai trò làm mẹ, làm vợ, làm con gái, làm em gái. Và hạnh phúc của mỗi gia đình đó đều có những bàn tay, tấm lòng, trái tim và những cái đóng góp rất là to lớn của người nữ. Do đó đến tham quan khu Phật tích Vesali, chúng ta nhớ lại những học thuyết bình đẳng mà Đức Phật đã tuyên bố tại đây. Và cũng tại nơi này đó, vào thế kỷ thứ 2, trước Tây lịch, đại hội kết tập kinh điển lần thứ hai đã được diễn ra dưới sự bảo trợ của đức vua Kalasoka. Và nhờ cái lần kết tập kinh điển lần thứ hai này đó mà kinh và luật, tức là chân lý và đạo đức của Đức Phật đó, được hệ thống hóa một cách đó là hoàn chỉnh hơn trong giai đoạn trước đó, để tránh những cái điểm dị biệt vốn có thể tạo ra những cái phân hóa ở trong nội bộ của tăng đoàn. Tại đây đó cũng còn là nơi mà Đức Phật đã từng là học đạo với hai vị đạo sĩ khai tâm của trường phái Sa Môn, đó là Arara và Uddaka. Sau đó Đức Phật thấy những giới hạn của những phương pháp tu này, Đức Phật đã hướng về Mahayana để tu tập ở tại núi Khổ Hạnh, mở ra cho mình một cái phương trời mới, một con đường tâm linh mới, không có liên hệ gì, không có gắn kết gì với các truyền thống tâm linh có trước đó. Ngoài ra, Vesali cũng là nơi mà cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật tham gia vào trong cái sự nghiệp hoàn truyền chân lý. Và hình ảnh của cư sĩ Duy Ma Cật với bộ kinh Duy Ma Cật do ông tuyên thuyết đó là một cái khích lệ to lớn về sự nhập thế của các cư sĩ tại gia gắn liền với vai trò trí thức. Cho nên đến đây tham viếng đó thì các Phật tử nên phát huy cái vai trò trí thức của người tại gia trong việc chia sẻ chân lý của mình tiếp nhận được từ đạo Phật cho những người hữu duyên với đạo Phật. Ngoài ra, Vesali cũng là nơi có kỹ nữ nổi tiếng Amrapali gắn kết với đạo Phật. Trước cái tuổi 40 đó, bà là một kỹ nữ hạng sang của giới vua chúa, hưởng thụ ăn chơi. Về sau này đó, nhờ người con trai đi tu giúp cho bà giác ngộ được chân lý khi nhan sắc của bà tàn phai, thì bà đã trở thành là một người tu tập rất là tinh tấn và đúng với những gì Phật đã dạy. Sau đó bà đã trở thành là thánh nữ A-la-hán. Thì đó là những cái thông tin, những cái sự kiện gắn kết với Vesali này. Và tại đây đó, Đức Phật đã có hai mùa an cư kiết hạ. Mùa thứ nhất là diễn ra vào năm thứ sáu sau khi giác ngộ. Vào thời điểm đó đó thì Vesali này đó đang có một cái dịch bệnh dẫn đến sự chết người rất là nhiều khắp vương thành. Người ta đã biết đến Đức Phật, và nhân dịp đó Đức Phật đã đến đây thuyết giảng bài kinh Châu Báu, nói về vai trò của ba ngôi tâm linh, nói về sự thực tập thiền định, nói về những cái giá trị cao quý. Và nhờ những cái hướng dẫn của Đức Phật đó mà bệnh dịch chết người đó đã được kết thúc. Từ đó vua của Vesali này đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Tất cả các quan đại thần, các tướng sĩ và rất nhiều các thành phần trong xã hội đã lần lượt trở thành đệ tử của Đức Phật. Và mùa an cư cuối cùng, vào lúc Ngài được 80 tuổi, thì cũng tại đây đó, trước đó 3 tháng Ngài đã tuyên bố Ngài sẽ chọn Kusinaga làm địa điểm nhập Niết Bàn. Và tại đây đó, vua của Kusinaga, dòng họ Lích Cha Ví, cùng với hàng vạn người đã tùy tùng với Đức Phật từ đây đến Kusinaga. Và đi được 60 cây số thì Đức Phật đã dừng lại tại Kasaraya, mà hồi nãy chúng ta đã có dịp dừng lại để chiêm bái cái tháp rất là to lớn. Thì đó là cái biên giới giữa Kusinaga và Vesali. Thì tại đó, đó Đức Phật đã khuyên tất cả mọi người quay trở về lại Vesali này, không nên đi theo Ngài, cũng không nên đó là buồn đau khổ lụy quá mức đến thế. Thì tại đó Đức Phật đã tặng cái bát cho vua của Lích Cha Ví. Và dựa vào cái sự kiện đó, người ta đã dựng lên một cái tháp mà ngày nay chúng ta được biết đến, đó là tháp Kasariya, khai quật vào năm 1998, có chiều cao khoảng 42 mét. Đó là cái kiến trúc tháp cổ được xây dựng từ thời của đại đế Ashoka thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch và tồn tại cho đến bây giờ. Đó là cái tháp đó là tráng lệ nhất, là kiên cố nhất, còn có kiến trúc mỹ thuật đặc sắc nhất mà còn tồn tại cho đến thời điểm hiện nay. Như vậy, Vesali gắn liền với một cái giai đoạn rất là vàng son của Phật giáo, một giai đoạn mà Đức Phật đã tạo ra học thuyết bình đẳng giới để nâng đỡ cái vai trò của phụ nữ có mặt khắp mọi ngách ngõ ngách của cuộc đời, nhất là vai trò giáo dục, vai trò tôn giáo, vai trò tâm linh. Cho nên tới đây chúng ta hãy cùng nhau cam kết và phát nguyện với Đức Phật rằng tất cả chúng con đề cao vai trò bình đẳng để mỗi gia đình có sự đóng góp của người nữ và người nữ có được tiếng nói, có được cái cơ hội để đóng góp làm cho gia đình đó trở nên được hạnh phúc hơn. Và trong mọi lĩnh vực của xã hội đó, sự đóng góp của người nữ sẽ làm cho xã hội ngày càng được tốt đẹp hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, dân Lít Cha Ví tại Vesali là một trong những cộng đồng có phước báo được tiếp nhận 1/8 xá lợi thật của Đức Phật để dựng tháp xây thờ. Sở dĩ được may mắn đó là vì đức vua của Vesali là một trong 8 đệ tử tại gia thuần thành của Đức Phật. Ngay sau khi tiếp nhận được những viên xá lợi thật của Đức Phật thì nhà vua và thần dân Vesali đã xây tháp đá tôn thờ. Đế của tháp đá này là 8 mét, chiều cao của tháp đá là trên 12 mét. Vào năm 1958, Viện Nghiên cứu Phật học Patna đứng đầu là Hòa thượng Kajaspa, thầy dạy học của Hòa thượng Thích Minh Châu, đã tiến hành công trình khảo cổ và phát hiện ra ở dưới đế tháp có một tráp đá, trong đó có thờ các viên xá lợi thật của Đức Phật. Sau khi giám định ADN, xác định dây di truyền và C14 để đo niên đại, thì điều vui mừng đối với các nhà nghiên cứu đó là các viên xá lợi thật của Đức Phật. Hiện nay, vì để đảm bảo an ninh và giữ các viên xá lợi còn mãi với cuộc đời, chính quyền tại địa phương đã thỉnh và tôn trí các viên xá lợi thật này tại Viện Bảo tàng Patna. Ngày hôm nay, phái đoàn chúng tôi trở về đây chiêm bái các Phật tích tại Vesali và đặc biệt là kinh hành niệm Phật tại tháp xá lợi thật của Đức Phật là một diễm phúc rất lớn. Búa thời gian và sự tàn phá của quân đội Hồi giáo từ thế kỷ thứ 12 đã làm cho các công trình kiến trúc Phật giáo bị tàn phá và tháp thờ xá lợi Phật cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, sự còn lại của các viên xá lợi thật của Đức Phật là một minh chứng rất to lớn về những giá trị siêu việt thời gian. Xá lợi được xem như là báu vật của nhân loại và pháp thân một biểu tượng rất quan trọng thay thế xá lợi được tôn thờ mãi với cuộc đời chính là những điều mà Đức Phật đã giảng dạy trong suốt 45 năm khi Ngài còn tại thế. Thờ xá lợi Phật bên cạnh thờ chánh pháp là hai điều mà các Phật tử tại gia càng phải lưu tâm, để bên cạnh việc tín ngưỡng vào Phật pháp tăng, chúng ta còn phải là các Phật tử hành trì lời Phật dạy để cuộc sống của mình ngày càng được an lạc và hạnh phúc hơn.
Sáng ngày 3 tháng 3 năm 2016, đoàn chúng tôi leo lên núi Linh Thứ, nơi Đức Phật đã thuyết bài kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đoạn đường lên đỉnh núi khoảng 1 cây số, nhưng nhiều người đã chọn giải pháp thiên tiệu để lên núi. Một mặt giúp cho những người bị các bệnh về xương khớp, người già không thể leo núi nữa, mặt khác tạo công ăn việc làm cho người dân nghèo ở xung quanh vùng núi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, đoàn hành hương chúng ta đang có mặt tại đỉnh núi Linh Thú, còn được gọi là núi có đầu chim cền cền. Hình thù của núi này ở vị trí trên đường lên đến đây, về phía bên tay phải có hình thù giống như đầu con chim cền cền,
Từ đó, núi này được đặt tên theo hình thù đó. Đây là địa điểm lịch sử nơi Đức Phật Thích Ca giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có ghi đen là Kinh Hoa Sen Chánh Pháp Nhiệm Màu. Về đồ hình á, thì ở vị trí chúng ta đang ngồi có hình thù giống như là gương sen. Nhìn xung quanh trái và phải, các dãy núi có hình thù như là những cánh sen cao và thấp khác nhau. Và nếu từ ở vị trí không trung nhìn xuống cả một quần thể núi này, thì núi Linh Thú ở vị trí chính giữa và các cánh sen thuộc các dãy núi khác á, bọc xung quanh và tạo thành một cái hình hoa sen rất là tự nhiên. Theo nghiên cứu của các nhà học giả Nhật Bản, vị trí mà Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa nằm ở đỉnh núi kế cạnh phía bên tay phải của các quý vị được ghi nhận bằng việc xác lập xây dựng tháp hòa bình của Phật giáo Nhật Bản. Cáp treo ở chân núi Linh Thú đi lên là lên thẳng trên chùa của Nhật Bản thuộc trù phái Nhật Liên Tông này. Sở dĩ các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho rằng như thế là vì họ dựa vào mô tả chữ đen nghĩa trắng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa rằng pháp hội có hàng vạn tăng ni Phật tử ngồi nghe và có rất nhiều các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Vị trí tháp hòa bình của chùa Nhật Bản có một diện tích mặt phẳng rộng gấp 20 lần ở vị trí chúng ta đang ngồi. Nhưng điều đó không thể thay thế được địa điểm lịch sử mà Đức Phật đã thuyết giảng. Các nhà khảo cổ học, các nhà nghiên cứu dựa vào các hang động được mô tả trong văn học Phật giáo trải qua nhiều triều đại. Có hang động gần với chỗ này nhất, nơi Ngài Ca Diếp ở. Hang động sau đó là của Ngài A Nan để điều phối và sắp xếp lịch tiếp Phật tử của Đức Phật. Và bên dưới là hang động của Ngài Xá Lợi Phất. Và cuối cùng bên dưới nữa là hang động của Ngài Mục Kiền Liên. Các mô tả của Ngài Huyền Trang vào thế kỷ thứ 7 cũng ghi nhận rõ ràng như thế. Như vậy, đỉnh núi Linh Thú nơi chúng ta đang ngồi có sức chứa nhiều nhất khoảng 150 người. Và đây cũng là nơi mà Đức Phật đã ở trong vòng một năm đầu sau khi giác ngộ. Đến khi nhận chùa Trúc Lâm, Đức Phật đã không còn ở núi Linh Thú nữa và toàn bộ trung tâm tâm linh của Ngài nằm ở vị trí chùa Trúc Lâm cách thành Vương Xá chưa đầy 2 cây số đường Chiêm Bai. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản kinh đại thừa quan trọng, là một bản kinh đề cập về tiềm năng Phật tính có sẵn trong mỗi con người. Rất tiếc là chúng ta với tư cách là con người, để tiềm năng Phật tích đó, Phật tánh đó bị ngủ quên. Công việc của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là giúp cho chúng ta đánh thức Đức Phật bị ngủ quên đó, và hình ảnh Đức Phật sử dụng để gợi mở về Phật tính tràn đầy trong mỗi con người và chúng sinh là hoa sen. Đặc biệt của hoa sen là khi còn ở dưới bùn, khi ngoi lên được nửa mặt nước, khi ngoi lên trọn vẹn trên mặt nước, khi nở được một cánh, nở vài cánh, nở phân nửa, nở trọn vẹn. Các búp sen và hoa sen đều giống nhau ở chỗ có đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Các nhà Phật học đại thừa gọi đó là hiện tượng nhân quả đồng thời. Trong nhân đã chứa yếu tố tạo thành quả, và trong quả nào cũng có các nhân tương thích của nó. Và hình ảnh này, học thuyết này cho thấy khi còn là phàm, với tư cách là người, chúng ta vẫn có tố chất giác ngộ, bào thai giác ngộ, bào thai Phật hay là Phật con. Có điều là chúng ta thiếu sự tự tin, thiếu phương pháp thực tập, thiếu nghệ thuật khai thác, do đó chúng ta lại tiếp tục sống trong chất phàm, hành vi phàm, lối sống phàm, ứng xử phàm. Công việc của kinh Pháp Hoa được Đức Phật giảng dạy là làm thế nào để chúng ta khai thác cái nguồn tiềm năng Phật tính mà chúng ta chưa từng tin rằng mình sở hữu nó một cách trọn vẹn như các đức Phật. Hình thù hoa sen màu nhiệm này cho chúng ta về niềm tin đặc biệt đó. 28 phẩm, tức 28 chương của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói về bốn phương diện. Thứ nhất là chỉ bài, thứ hai giải thích rõ, thứ ba hướng dẫn thực tập, và thứ tư trải nghiệm để chứng đắc tiềm năng Phật tính có sẵn trong mỗi người chúng ta. Và ngay sau đây, chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử sẽ cùng ôn lại phẩm Phổ Môn, một trích phẩm mà theo các nhà nghiên cứu là được đưa vào về sau này trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mặc dầu nội dung chủ đề không liên hệ gì đến khai, thị, ngộ, nhập, tri kiến Phật, tuệ giác Phật, bào thai Phật, tiềm năng Phật, nhưng gợi mở về một sự hành trì mà việc phát triển chúng ta sẽ có được những đức tính cao quý như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, đức tính hiểu và cảm thông, đức tính lắng nghe và kiên nhẫn, đức tính rộng lượng và thứ tứ, đức tính quán chiếu và bao dung, và ngoài ra còn có những đức tính nhập thế với 32 ứng thân nhằm giúp cho người và những người hữu duyên có cơ hội đến với đạo Phật. Ngoài ra Bồ Tát Quan Thế Âm còn là biểu tượng của niềm vui không sợ hãi. Trí tuệ là chiếc chìa khóa tốt nhất để mở cửa tất cả các chân lý. Và do đó, những niềm tin mê tín, những nỗi sợ hãi gắn kết với niềm tin này không có cơ hội tồn tại. Do đó đọc phẩm Phổ Môn tại đỉnh núi Linh Thú mà theo các nhà đại thừa Đức Phật thuyết giảng tại đây, chúng ta hãy nhớ đến những đức tính cao quý của vị Bồ Tát rất quen thuộc trong truyền thống tâm linh của đạo Phật đại thừa, trong đó có Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rời Linh Thứ, đoàn ghé thăm nhà tù nơi Đức Vua Tần Bà Sa La bị con trai mình là Vua A Xà Thế giam nhốt. Rời khu nhà tù, đoàn chúng tôi đến thăm tịnh xá Trúc Lâm, ngôi tịnh xá đầu tiên của Phật giáo do Vua Tần Bà Sa La hiến cúng.
Từ bi ấm áp xua tan u sầu khóc than, đời thôi bớt tiêu tàn, tình thương sẽ tuôn tràn, tiếng chuông dịu dàng lòng con trầm lắng. Từ đây cho đến vô biên vô tận kiếp sau, nguyện đem tranh phá cho nhau quên ngàn nỗi đau, lời kinh dân sâu màu quy dân những nguyện cầu, trái tim xin vì đạo thiên khát khao. Đời là như cây vui buồn kết thương, kiếp nhân sinh lệ tuôn trên khắp đeo đường, rồi Phật pháp giúp ta qua ngàn muôn phương, để hôm nay ta sống cho nhau đẹp ngời, thân và tâm nguyện xin dâng đến.
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang ở tại chùa Trúc Lâm, ngôi chùa đầu tiên của cộng đồng Phật giáo Ấn Độ và thế giới. Chùa này do vua Tần Bà Sa La phát tâm hiến cúng từ vườn ngự uyển Trúc Lâm của ông, mà vào thời điểm đó nó là cái vườn đẹp nhất tại Vương quốc Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của Đức Vua Tần Bà Sa La. Sau khi giác ngộ đó, Đức Phật hướng về Sa Nát gần sông Hằng, đó là cái trung tâm sinh hoạt tôn giáo văn hóa của đạo Bà La Môn mạnh nhất vào thời đó. Ma Kiệt Đà là trung tâm học thuật về triết học Vệ Đà quan trọng nhất của thời Đức Phật.
Sách sử mô tả là sau khi rời khỏi hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, Thái tử Tất Đạt Đa đã đi ngang qua Tỳ Xá Ly, nơi mà Đức Phật về sau đó độ cho Ni Đoàn. Thì tại đó Đức Phật học đạo với hai vị đạo sĩ Alara và Uddaka. Sau đó đó, không thỏa mãn, Đức Phật đã tự tìm ra con đường riêng của mình. Và trên đường đến nước Khô Hạnh này, Đức Phật dừng chân lại ở tại Ma Kiệt Đà. Lúc đó đó, các nhà thám thính chính trị của Đức Vua Tần Mà Sa La tư vấn với ông là tổ chức một cái lễ đại trai đàn lớn ở giữa đường để đón chân Thái tử Tất Đạt Đa. Công việc mà Vua Tần Mà Sa La cùng với các nhà tư vấn chính trị của ông làm đó là nhằm xác quyết rằng việc Thái tử Tất Đạt Đa đến đây là vì mục tiêu chính trị hay là vì lý tưởng tôn giáo. Vì người ta vẫn còn ám ảnh rằng nếu Tất Đạt Đa đi tu sẽ trở thành là bậc đại vĩ nhân, nếu Tất Đạt Đa ở tại Ngai Vàng đó thì có khả năng thống nhất giang sơn về một mối. Khái niệm chuyển luân thánh vương lúc đó được hiểu là gì? Vị vua có năng lực thống nhất toàn bộ đất nước. Và điều đó đó đã tạo ra những mối quan ngại nhất định đối với Vua Tần Bà Sa La và vương quốc của ông ở tại Ma Kiệt Đà này. Cuộc gặp gỡ được sắp xếp đó đã tạo cái cơ hội nhân duyên cho cả Đức Phật Thích Ca và Vua Tần Bà Sa La về sau này. Thì tại cái lễ trai đàn đó có 500 con cừu, 500 con dê, 500 con trâu bò chuẩn bị giết chết để tế Thượng Đế. Sa môn Tất Đạt Đa đã nói với đại vương rằng: này đại vương, nguyện vọng của ngài là muốn tuổi thọ và sức khỏe, vương quốc của ngài theo đó được thanh bình, phát triển bền vững, nhưng những điều ngài làm dựa vào kinh thánh Vệ Đà có kết quả ngược lại với những mong muốn của ngài, xin đại vương hãy ngừng lịnh sát đi. Có một đại lễ trai đàn có kết quả cao hơn nhiều, vĩ đại hơn nhiều, mà không đẫm máu, không có cái chết, không có các bất hạnh, không có sự la khóc. Đại vương Tần Mà Sa La hỏi đó là trai đàn gì? Thì Đức Phật nói trai đàn đó là thực tập đời sống đạo đức, thực tập phát triển thiền định, thực tập phát triển trí tuệ. Và người nào hội tụ được đạo đức, thiền định, trí tuệ thì người đó đó đã có thể dâng cúng cho cuộc đời này những giá trị cao quý và chói sáng cuộc đời này bằng những giá trị cao quý đó. Nghe theo lời của Sa môn Tất Đạt Đa, Đức Vua Tần Bà Sa La đã ngừng lịch giết. Nhà vua theo lời tư vấn của các quan đại thần mời Đức Phật ở lại chia nửa giang sơn Ma Kiệt Đà này cho Đức Phật. Thái tử Tất Đạt Đa trả lời rằng là: bẩm đại vương, tôi rất cảm kích sự quan tâm của đại vương cho tôi và nhường nửa giang sơn này, nhưng tôi đó xem ngai vàng như là đôi dép bỏ, đó là lý do mà tôi đã không chọn con đường kế thừa ngai vàng của nước Sakya mà tổ tiên các bậc tiên đế của tôi đó đã từng làm. Tôi đã chọn cho riêng mình con đường tìm kiếm ra những phương pháp để kết thúc nỗi khổ niềm đau của nhân loại. Khi nghe Thái tử Tất Đạt Đa trả lời như thế, Đức Vua và các nhà chính trị của nước Ma Kiệt Đà tạm an tâm rằng cái con đường làm vua của Tất Đạt Đa đã không còn nữa. Như vậy, việc thống nhất giang sơn về một mối dưới tay của Tất Đạt Đa sẽ không còn là một hiện thực nữa. Và nhà vua rất là cảm kích điều đó. Nhà vua mới thưa với Sa môn Tất Đạt Đa rằng: nếu ngài chê nửa giang sơn của nước Ma Kiệt Đà này trở thành nhà tâm linh, thì xin ngài hứa với tôi, sau khi đạt được sự giác ngộ giải thoát đó, ngài hãy quay về đây độ cho tôi trước tiên. Đức Phật đã hứa và họ đã chia tay nhau. Nhà vua đó thì rời khỏi trai đàn, quay trở về hoàng cung của mình. Còn Sa môn Tất Đạt Đa là tiếp tục hướng về nước Khổ Hạnh, nơi mà vào thế kỷ thứ 6 trước thời địch, người ta tin rằng đó là nơi có linh khí, mà việc tu tập khổ hạnh, con đường độc lộ theo Bà La Môn giáo hướng đến sự giải thoát và hợp nhất với Phạm Thiên. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã không giữ lời hứa với vua Tạc Bà Sa La vì những lý do tế nhị. Ngài đã hướng về Sa Nát để độ 5 anh em đồng tu. Sau đó mới quay trở về Ma Kiệt Đà này. Đầu tiên là Đức Phật độ 3 anh em Ca Diếp. Lúc đó là 3 đạo sĩ lỗi lạc nhất tại nước Ma Kiệt Đà. Và dưới trướng của 3 anh em Ca Diếp còn có 1.200 các vị đạo sĩ Bà La Môn. Khi độ được 3 vị thầy, tự động 1.200 các đồ đệ của Ba Nam Ca Diếp trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật, và cộng với 50-60 A-la-hán đầu tiên ở tại vườn Nai, thì Đức Phật đã có 1.260 các vị A-la-hán. Thì sau đó Đức Phật mới quay trở về gặp Đức Vua Tằng Bà Sa La. Lý do rất đơn giản đó, vào thời điểm đó đó, Ba Anh Em Ca Diếp và giáo đoàn Bà La Môn của ông được sự bảo trợ của Đức Vua Tạc Bà Sa La, và Vua Tạc Bà Sa La là học trò của các vị đạo sĩ lợi lạc này. Nếu Đức Phật độ Vua Tạc Bà Sa La trước thì Đức Phật nghiễm nhiên trở thành đối thủ của Ba Anh Em Ca Diếp, và điều đó chẳng hay gì cho Đức Phật. Cho nên Đức Phật đã độ Ba Anh Em Ca Diếp trước, độ các vị đạo sĩ lợi lạc trước, sau đó Đức Phật mới độ Đức Vua Tạc Bà Sa La. Như vậy thì không có bất cứ một cái mâu thuẫn tranh chấp nào, hoặc là cái lời dị nghị gì có thể xuất hiện liên hệ đến cái công cuộc hoằng hóa giai đoạn đầu của Đức Phật. Đến thăm viếng Đức Phật ở tại đỉnh núi Linh Thú, Đức Vua Tạc Bà Sa La rất cảm kích vì một thái tử mà tiềm năng trở thành chuyển lương thánh vương, bỏ hết tất cả mọi thứ trở thành bậc giác ngộ, mà sống cuộc đời quá đơn giản ở ngoài trời thôi, tối ngủ mũi mồng và các con thú có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Cái cảm động đó đó đã làm cho Vua Tạc Bà Sa La phát nguyện lớn và thỉnh Đức Phật hoan hỷ nhận vườn Ngự Uyển Trúc Lâm, tức là vị trí này của ông, làm cái trung tâm tu tập cho các vị tu sĩ, và Đức Phật đã hoan hỷ nhận lời. Sau đó thì nhà vua đã cho xây dựng cái khu tăng xá, rồi khu thiền đường, thỉnh mời Đức Phật truyền bá chân lý và đạo đức tại đây mỗi ngày. Từ địa điểm này đó đến đỉnh núi Linh Thú chưa đầy 3 cây số đường chim bay, Đức Phật đã quyết định không ở núi Linh Thú nữa mà chỉ ở tại chùa Trúc Lâm này thôi. Thì đó cho thấy là cái chủ trương nhập thế của Đức Phật rất là mạnh, vì Ngài từ bỏ cung vàng và mọi cơ hội hạnh phúc trần đời, tìm cái con đường tâm linh là để giải quyết nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, cho nên Ngài phải ở gần quần chúng. Và suốt 45 năm sau đó, chưa bao giờ Đức Phật ở xa rời quần chúng. Những nơi mà Ngài trú ngụ chỉ cách các cái thành trung tâm của các cái tiểu quốc lúc đó nhiều nhất là 5 cây số thôi, mà phần lớn là từ 1 cho đến 3 cây số. Như vậy đó, vua chúa, quan tướng, thần dân, mọi thành phần trong xã hội đến với Đức Phật rất dễ dàng. Họ chỉ mất trung bình 10 phút cho đến 20 phút đi bộ là có đủ cơ hội để gặp gỡ Đức Phật, học hỏi chân lý từ Ngài. Thì đến chiêm bái và thăm viếng chùa Trúc Lâm, ngôi chùa đầu tiên, chúng ta rút ra một số bài học như sau. Thứ nhất, hoằng pháp phải có chiến lược. Nếu chúng ta tạm dùng cái cách suy nghĩ và diễn đạt của người đời để mô tả về cái con đường hoằng pháp của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy không phải là tình cờ đâu, không phải là tùy duyên đâu. Đức Phật sắp xếp hết, Đức Phật lên kế hoạch hết. Trong kinh mô tả đó, mỗi buổi sáng Đức Phật ngồi thiền định quán chiếu nhân duyên và xem ở chỗ nào thuận lợi mà việc truyền bá chân lý được thành công, thì Đức Phật chọn điều đó, chọn địa điểm đó làm nơi ưu tiên, và ngày nào cũng như ngày đó, và bằng cái kế hoạch, cái công việc hoằng pháp của Đức Phật á mới thành tựu được mỹ mãn. Ngay cả việc mà Đức Phật hứa Đức Vua Tạc Bà Sa La độ ông trước nhất, sau khi giác ngộ, Đức Phật bất đắc dĩ không làm, độ 5 anh em Kiều Trần Như, độ 55 thương gia của nhóm Gia Xá, độ 3 anh em Ca Diếp, độ 1200 các đạo sĩ Bà La Môn, sau đó Đức Phật mới độ Đức Vua Tằng Bà Sa La. Như vậy đó, cái mục tiêu là làm thế nào cho giới trí thức, giới tôn giáo, giới chính trị giác ngộ được chân lý. Đức Phật á mới bắt đầu đó, độ cho giới bình dân. Đây là cái chiến lược hoằng pháp rất là đặc biệt. Hiện nay đó thì tăng ni Phật giáo chúng ta đó trên toàn cầu và tại Việt Nam nhấn mạnh đến lớp bình dân thôi. Và đôi lúc đó chúng ta hạ thấp đạo Phật xuống để bình dân hóa đạo Phật, tín ngưỡng hóa đạo Phật. Và nó chỉ đáp ứng được cái giới đó. Dĩ nhiên đó là khi mà hạ thấp đạo Phật xuống, tín ngưỡng hóa đạo Phật đó, thì cái chất triết học của đạo Phật bị mất dần. Và những yếu tố tiếp biến chân qua đó đã làm cho đạo Phật nó không còn là nguyên chất nữa. Đang khi Đức Phật á nghĩ rằng giới quần chúng, hoặc là theo giới chính trị, hoặc là theo giới trí thức, hoặc là theo giới thương gia, hoặc là theo giới đạo sĩ, như vậy là độ được các thành phần thượng tầng trí thức này đó, thì toàn bộ những thành phần quần chúng còn lại đó mặc nhiên trở thành là đệ tử của Đức Phật thôi. Chúng tôi tạm gọi đó là chiến lược hoằng pháp của Đức Phật, tức là mình lấy cái suy nghĩ của con người, cái cách tiếp cận con người để lý giải cái con đường mà Đức Phật đã độ sinh, mà ở 1-2 năm đầu đó nó nằm ở tại chùa Trúc Lâm này. Điều 2, tiếp biến văn hóa trong độ sinh. Trong truyền thống Bà La Môn giáo thời Đức Phật và được duy trì cho đến thời điểm hiện nay đó, đời người đó chia làm mấy giai đoạn: giai đoạn được sinh ra, giai đoạn á hôn thú, giai đoạn lập nghiệp, giai đoạn á về hưu, giai đoạn á đi tu và giai đoạn chết. Thì các giai đoạn đó đó, tại Ấn Độ, những người theo Ấn Độ giáo đều gắn kết với biểu tượng của cây trúc. Họ đều gắn kết với cây trúc hết. Và vườn ngự uyển Trúc Lâm được tồn tại trong bối cảnh của đất nước Ma Kiệt Đà thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch cũng gắn kết với nền tảng văn hóa đặc biệt này. Về sau này ở Trung Quốc tình cờ xem cây trúc là tượng trưng cho quân tử, đó là văn hóa riêng của Trung Quốc. Còn tại Ấn Độ đó, cây trúc là biểu tượng văn hóa của Bà La Môn giáo, cho nên đó, lễ tống táng người ta cũng dùng trúc, lễ cưới người ta cũng dùng trúc, và làm lễ thôi nôi cho trẻ sơ sinh người ta cũng dùng trúc. Và khi tiếp nhận cái vườn Trúc Lâm này trở thành chùa Trúc Lâm, Đức Phật vẫn giữ nguyên dạng cái vườn Trúc Lâm này, và những giá trị gì đó có ở trong truyền thống là tốt đẹp thì chủ trương Đức Phật đó là giữ lại nó, truyền bá nó, nhưng mà nạp vào trong nó những cái biểu tượng, những giá trị mới để làm vào cho nền văn hóa bản địa. Và có lần Đức Phật cũng đã dạy rằng là những gì chân lý mà ta giảng dạy, những quy định về luật pháp và giới luật mà ta đã ấn hành, nếu đi đến nơi khác, sống ở một thời điểm khác mà thấy không thích hợp đó, có thể gia giảm, bớt đi hoặc là thêm vào. Mục đích là gì? Là mang lại lễ cho nhân sinh. Nói theo ngôn ngữ ngày nay, đó là những điều Phật dạy liên hệ đến tiếp biến văn hóa. Tiếp biến văn hóa bao giờ nó cũng diễn ra hai chiều. Một mặt á là tiếp thu cái nền văn hóa gốc có sẵn ở nơi mà đạo Phật đi ngang qua như một thực tại tâm linh mới. Thứ hai đó là đưa tư tưởng minh triết và đạo đức của đạo Phật vào trong cuộc sống xã hội và ảnh hưởng đến nền văn hóa đã có đó. Vì là một tiếp biến hai chiều, cho nên đó, sự chọn lọc mà đưa vào lẫn nhau những giá trị mà ở trong thực tại văn hóa nó không có là một hiện thực diễn ra. Cho nên đó, Đức Phật đã sử dụng nhiều cái dữ liệu văn hóa gốc của Ấn Độ làm cái con đường truyền bá tâm linh của mình. Nhờ đó đó, người Ấn Độ cảm thấy không có xa lạ với những điều minh triết được Đức Phật giảng dạy. Và nương theo điều này đó, các nhà hoằng pháp truyền bá chân lý Đức Phật thời hiện đại này cũng phải nhớ sử dụng văn hóa bản địa mang tính thời đại để người nghe đó mới cảm thấy là gần gũi với cuộc sống thực tiễn. Rất nhiều tăng ni đã không mạnh dạn như thế vì hiểu chưa thấu đáo được lời Phật dạy. Cho nên cứ bê nguyên si những gì Đức Phật dạy cách đây 26 thế kỷ, mà ngôn ngữ đó, hình ảnh đó, biểu tượng đó, các cái nội dung được sử dụng đó, đôi lúc đã trở nên rất xa lạ với bối cảnh xã hội hiện đại của chúng ta. chúng ta có thể tìm những cái nội dung tương tự, những hình ảnh tương tự mà khi nghe nó đến ai cũng biết về điều đó, nó dẫn đến cái sự tiếp thu rất là nhanh. Điều ba, các bài kinh ban đầu được xem là những cái nền tảng quan trọng nhất của Đức Phật đó, liên hệ đến sáu nhóm. Thứ nhất đó, là thế giới quan. Theo Đức Phật đó là không có nguyên nhân đầu tiên, dầu là do Thượng Đế tạo ra, dầu là do vật chất tạo ra, dầu là do tâm tạo ra, mà triết học ngày nay gọi là chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Không tán đồng với ba quan điểm này, vào thời đó Đức Phật đã đưa ra một học thuyết mới được là học thuyết duyên khởi. Nói theo ngôn ngữ ngày nay đó là học thuyết giải thích về tính tương quan, tương duyên, tương thuộc của tất cả sự vật hiện tượng, và do đó không có nguyên nhân đầu tiên. Thế giới quan đó, đó Đức Phật đó, phủ tay đối với quan niệm nhất thần giáo, quan niệm duy vật, quan niệm duy tâm. Và những bài kinh đó dạy về nhân sinh quan thì Đức Phật lấy con người làm trọng tâm. Con người đó là chủ nhân của vũ trụ, con người là quan trọng nhất và đề cao vị trí của con người trong xã hội một cách bình đẳng. Về xã hội quan đó, thì Đức Phật chủ trương dân chủ và bình đẳng. Giới luật của Đức Phật đó, được thông qua bằng sự biểu quyết tập thể, và Đức Phật là người tiên phong giữ đúng những gì mà mình đã quy định. Và giáo hội của Đức Phật đó là đủ các thành phần, từ vua chúa, đạo sĩ Bà La Môn, giới chính thức, giới kinh doanh, giới bình dân, giới cùng đinh mặt riệp, không hề có phân biệt đối xử. Giá trị thật của con người theo Đức Phật là đạo đức và trí tuệ thôi. Để Đức Phật đưa ra học thuyết tứ ân để xây dựng xã hội ngày càng được tốt đẹp, ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc, ơn đồng loại. Ngoài ra Đức Phật còn có rất nhiều các bài kinh dạy về đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, đạo đức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nhiều phương diện khác. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật chia làm hai nhóm đạo đức: đạo đức cho người tại gia mà đỉnh cao của nó là trở thành chân nhân mà sống hạnh phúc trong đời; đạo đức cho người xuất gia mà việc thực tập theo nó sẽ giúp cho một người thường trở thành thánh nhân. Về phương diện giải thoát thì Đức Phật đưa ra con đường trung đạo gồm có 8 yếu tố: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, và chia làm 3 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm thiền định và nhóm trí tuệ. Thì đó là phần lớn các bài kinh liên hệ đến những nội dung mà chúng tôi dùng ngôn ngữ triết học hiện đại để nói, để phân loại, được Đức Phật thuyết giảng tại chùa Trúc Lâm này. Nó là cái trung tâm đào tạo tăng tài, cũng là cái trung tâm đã truyền bá cái nền chân lý mới của Đức Phật lan tỏa ra ở miền Bắc của Ấn Độ. Về sau này Đức Phật đã chọn chùa Kỳ Viên ở thành Xá Vệ làm thánh địa Phật giáo, vì ở đây đó cái ảnh hưởng của đạo Bà La Môn và đạo Kỳ Na quá lớn. Riêng đạo Bà La Môn đã tồn tại và phát triển tại đây đó 3.000 năm trước khi Đức Phật giác ngộ tại Ma Kiệt Tà này. Cho nên có lẽ là Đức Phật có khuynh hướng giới thiệu một cái thánh địa Phật giáo riêng. Còn ở chỗ này đó là nơi mà phần lớn các cái cuộc đối thoại liên tôn giáo, liên triết học giữa Đức Phật với các đạo sĩ Bà La Môn và các đạo sĩ các trường phái khác đó diễn ra ở tại Ma Kiệt Đà. Và những bài kinh đó được giữ lại trong kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, tức là tuyển tập các bài kinh dài, tuyển tập các bài kinh có độ dài trung bình, vân vân. Do đó chiêm bái chùa Trúc Lâm, chúng ta ôm lại cái thời vàng son của Đạo Phật trong giai đoạn đầu. Và chủ trương của Đức Phật là nhập thế tuyệt đối. Nếu chúng ta tạm dùng khái niệm con số để đánh giá cái tinh thần nhập thế Đức Phật đó, thì chúng ta có thể mô tả thế này: 49 năm ngồi thiền định với cội Bồ Đề là lên núi đi, đó là tượng trưng cho quá trình tu. Thì trong Đạo Phật Đại Thừa nói rằng là Đức Phật có 49 năm xuống núi giảng kinh thuyết pháp độ sinh, còn trong lịch sử đó chỉ có 45 năm thôi. Trung Quốc đã bonsai hóa niên đại của Đức Phật, o ép theo con số 7 mà lấy con số biểu tượng đó, chứ thực ra chỉ có 45 năm thôi. Như vậy lên núi tu mà thực chất á, là chuyển hóa tâm là 49 ngày, nhập thế độ sinh là 45 năm, Tinh thần độ sinh của Đức Phật là không mệt mỏi. Và sách sử mô tả đó, mỗi ngày Đức Phật ngủ chỉ có 3 giờ đồng hồ thôi, và giấc ngủ của Ngài hoàn toàn không có mộng, không có giấc mộng. Cho nên đó, ý thức được thư giãn trọn vẹn, và với cái thư giãn trọn vẹn đó, thiền định đó, hơi thở chánh niệm đó đó, Đức Phật có một cái năng lượng tràn đầy, làm việc không mệt mỏi một ngày như vậy 15-16 tiếng đồng hồ. Hầu như là đối với Phật không có thời gian nào là trở nên vô ích hết. Do đó đến đây đó, chúng ta ôn lại cái lập đạo và cam kết làm sao đó phải vận dụng cái tinh thần nhập thế. Ở bên đây đạo tràng chúng ta sẽ thấy có ba ấn tướng Phật rất là quan trọng. Đó là ấn tướng thiền định, tượng trưng cho việc chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng thiền để giải thoát khổ đau. Ấn tướng xúc địa, một lòng bàn tay đó, bên tay trái thì áp vào cái đầu gối, tay phải đó bắt ấn như thế này, giơ lên ngang với lỗ tai, tượng trưng cho đi vào cuộc đời để độ sinh. Và ấn tướng thứ ba là chuyển pháp luân, hai ngón tay trong tư thế thế này và để ngang ngực, và nó biểu tượng cho phương pháp tứ thánh đế mà Đức Phật đã truyền bá đầu tiên tại vườn Nai và nhắc nhở cuối cùng ở tại Ta La Song Thọ. Như vậy ba ấn tướng này thể hiện tinh thần tự tu nhập thế và độ sinh bằng bát chánh đạo qua tứ diệu đế. Nhưng mà rất tiếc khi truyền bá đạo Phật vào Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng đó, thì người ta đã bỏ hai ấn thế xúc địa và chuyển pháp luân, chỉ giữ lại ấn thế thiền định thôi. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là các tu sĩ có khuynh hướng là tu ở rừng cao núi sâu, tu rụt tu rỉ, tu cho riêng mình thôi, chứ còn có cái khoảng cách rất lớn so với quần chúng xã hội. Đức vua Trần Nhân Tông của Việt Nam lập ra thiền phái Trúc Lâm, là lấy biểu tượng từ vườn trúc của chùa Trúc Lâm ở tại khu vực mà chúng ta đang có mặt đây. Nhưng rất tiếc á, là cũng một phần nào đó ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc, vua Trần Nhân Tông đó đã tu khổ hạnh ép sát ở trên núi Yên Tử, và có lẽ đây là một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng đó đức vua cao thượng này, vĩ đại này đó, có cái tuổi thọ quá ngắn đi, mới có trên dưới 50 tuổi là đức vua đã băng hà rồi. Chứ nếu như đức vua sống theo cái con đường trung đạo được Đức Phật truyền bá, thì có lẽ là cái con đường hoàn truyền chân lý của đức vua với tư cách là thiền sư Trần Nhân Tông, thì đạo Phật Việt Nam vào giai đoạn thời Trần đó đã có thể phát triển mạnh hơn nhiều, vững hơn nhiều và đặc biệt hơn nhiều. Do đó đó, bản chất của đạo Phật là nhập thế. Do đó các tăng ni Phật tử đó trở thành đệ tử của Ngài cũng cần phải nêu cao tinh thần nhập thế này, và chùa Trúc Lâm là nơi mà tinh thần nhập thế đó được đầu tiên chói sáng. Các cái trung tâm tâm linh được Đức Phật chấp nhận, tiếp nhận về sau này đó cũng xây rất gần các cái dương thành để làm đạo thôi, chứ không có ở rừng sâu núi cao gì cả. Thì đó là một số bài học mà chúng ta đúc kết được và học được tại đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.